Ban đêm, đêm lạnh như nước, ở một chỗ cao lớn đỉnh viện của một khu nhà hoa lệ trong phòng ngủ. Phan Hạo khí hơi thở nhẹ nhàng ngủ ở trên giường, bên cạnh Tích Văn La Lệ mặc áo lót, an tĩnh ôm Phan Hạo an tĩnh ngủ. Giống như một mèo con một dạng, thỉnh thoảng cùng Phan Hạo trong ngực, khả ái mũi quỳnh, thỉnh thoảng nhíu một cái. Hết thảy đều là như vậy an tĩnh hài hòa, Phan Hạo nhìn cái tiểu nha đầu này, một trận buồn cười. Tay nhẹ nhàng sờ Tích Văn cái mũi nhỏ, mấy ngày nay chung sống, ở nha đầu đối với mình càng ngày càng lệ thuộc vào. Lần trước mình muốn cùng nàng phân phòng ngủ, vẫn còn ở khóc chết khóc sống, cái mũi nhỏ không ngừng ở có quắp. Hắc Bạch rõ ràng đôi mắt nhỏ thủy ông ông nhìn Phan Hạo, Phan Hạo nhất thời mềm lòng. Thanh Ngọc quận quản hạt bên trong chừng 18 huyện, dân số chừng mấy triệu. Phan Hạo thường xuyên hiển linh, đạt được phiếm tín đồ chừng 2-3 triệu. Chẳng qua là những thứ này thấy thần liền lệ đúng hiện lên tín đồ cũng không có tác dụng gì, thật tín đồ cũng chừng hơn 60 vạn, trong đó thành tín đồ cũng có 3-4 vạn. Mà cuồng tín đồ đến nay cũng chỉ có một, Phan Hạo cũng hiểu, đây là mình căn cơ quá cạn nguyên nhân. Có rất nhiều chuyện đều cần tích lũy, đối với Bạch Liên chân giải các tiền bối mà nói, mình cũng coi như là đi được tốt một cái. Ở Thanh Ngọc thành quận có một gian mới xây lên miếu thành hoàng, miếu đường cao lớn uy nghiêm, đường trung thờ phụng một mặc quan phục, gương mặt uy nghiêm nam tử. Nếu như là cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện, nam tử này cùng Phan Hạo có 8 phần tương tự. Chẳng qua là bất đồng là quần áo, cùng chỗ ở địa phương. Mà tượng thần trong mơ hồ có cổ linh động hơi thở, đó là linh tính, có Phan Hạo một tia tâm thần phụ chứ. Oanh, thiên địa biến đổi, đồng dạng là quang huy đường hoàng đại điện, chẳng qua là ngồi ngay ngắn ở phía trên tượng thần đã biến thành chân nhân, người mặc quan phục, uy nghiêm, tôn quý hơi thở lộ ra. Mà ở đại điện phía dưới, trên trăm cá quỷ tốt đứng ở hai bên. Cái này trên trăm cá là Phan Hạo tín đồ trung tử vong sau, bị Phan Hạo chặn lưu lại linh hồn, cuối cùng rót vào số ít thần đạo lực lượng, cuối cùng biến thành tạm thời quỷ tốt. Cái này trên trăm người là Phan Hạo tinh tế chọn, tương lai chính là cái này Thanh Ngọc quận một đám thần linh nồng cốt. Tối nay Phan Hạo sẽ phải phái bọn họ đi ra ngoài mỗi huyện thành các trấn, quản hạt phía dưới quỷ hồn. Làm ác khi phạt, tới thiện khi tưởng. Phía dưới một đám quỷ kém hiển nhiên cũng biết Phan Hạo quyết định, từng cái một nội tâm kích động chờ trở thành thần linh một khắc kia. Dương Sơn, nghe phong ngồi ngay ngắn ở phía trên một thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiểu nhân ở một mặc áo xanh, tướng mạo phương chánh trung niên nam tử ứng tiếng ra, đối mặt Phan Hạo cúi người chào, chờ đợi Phan Hạo ra lệnh. Người mang theo 5 người, đi Hà Sa huyện nhậm chức huyện thành hoàng, lập tức lên đường. Thần tuân lệnh. Dương Sơn lập tức trở về ứng. Oanh, một đạo hồng quang từ trên tay của Phan Hạo bắn ở trên người của Dương Sơn, vốn là một thân áo xanh Dương Sơn lắc mình một cái, một thân uy nghiêm quan phục mặc lên người, tay phải mang một quan ấn, có xâm nhiên pháp độ hơi thở. Trương Long tiến lên một gương mặt trung hậu, nhưng là ánh mắt bên trong thỉnh thoảng có tinh quang lộ ra trung niên nam tử đi ra. Tiểu nhân ở. Trương Long không người ứng tiếng. Người mang theo 5 người, đi Bạch Văn huyện nhậm chức thành hoàng, lập tức lên đường. Thần tuân lệnh vừa dứt lời, một đạo hồng quang rơi vào trên người của Trương Long, lại một thần linh ra đời. 4. Hai canh giờ sau, vốn là hơn 100 người đại điện, chỉ còn dư lại le que mấy người. Bọn họ là lưu lại quản lý quận thành hoàng chủ yếu sự vật, dù sao Phan Hạo cũng không phải là lúc nào cũng có thể chú ý nơi này. Còn nữa nói, lớn như thế miếu thành hoàng, không có mấy người xử lý chuyện, thật không nói được. Phất hiểu gà đề, với anh, trên bầu trời một trận chấn động. Phan Hạo nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo chừng 10 trượng thô màu vàng kim năng lượng ở trên trời thẳng tắp rơi xuống trên người của Phan Hạo. Phan Hạo đột nhiên trong lòng vui mừng, trong nháy mắt hiểu đây là cái gì, đây rõ ràng là công đức. Nguyên lai là Phan Hạo bước đầu hoàn thiện Thanh Ngọc quận âm ti chế độ, hoàn thiện thiên đạo một phần, cho nên lấy được thiên đạo tưởng thưởng. Màu vàng kim công đức rơi vào Phan Hạo thần hồn phía trên, chỉ thấy vốn là màu đỏ thẫm thân thể, màu sắc từ từ nồng hậu. Thần hồn màu sắc ở càng sâu, trung tâm mơ hồ giữa dựng dục ra màu vàng, đây là hướng chân chính kim thân đi tới. Một khắc đồng hồ sau, Phan Hạo mở mắt, công đức đã bị hấp thu xong tất. Công đức ở Phan Hạo sau lưng tạo thành kim dương rắc, phát ra ấm áp tịnh hóa tâm thần hơi thở. Phan Hạo tâm thần vừa động, mơ hồ giữa có thể cảm giác được thiên địa cùng mình càng thêm phối hợp, thành hoàng quan vị thượng thiên địa lực cũng ở đây cùng thần hồn cộng minh. Bành, trong cơ thể quận thành hoàng thần vị rốt cục ở thiên đạo công nhận dưới, chính thức ngưng tụ thành công. Ở mới vừa phân phong mười mấy cá huyện thành hoàng trung, mặc dù bọn họ khoảng cách xa xôi, bọn họ đồng thời đang lúc thân thể rung lên, tay phải quan ấn cư nhiên ngưng tụ trở thành thật thể. Một cổ thần đạo lực lượng cũng từ quan ấn trung truyền tới trên người bọn họ, từng cái một hồng quang đại phóng. Thuần chánh vô hạ thần đạo lực lượng ở bọn hắn trong cơ thể chạy. Đồng thời đối với mình quản hạt huyện khu, có chủng máu thịt tương liên cảm giác, có thể làm được minh xét thu chút nào. Phan Hạo vui sướng trong lòng, lúc trước mình không có chính thức ngưng tụ thật thể quận thành hoàng. Cho nên mặc dù đề phong huyện thành hoàng, nhưng là bọn họ cũng chưa xong toàn trở thành chân chính huyện thành hoàng. Nhưng là ở mới vừa mình ngưng tụ ra tới quận thành hoàng vị trí, tự nhiên cũng khiến cho bọn họ quan vị vững chắc, là chân thật thành hoàng. Phan Hạo quan sát trong cơ thể thần vị, bên trong có một thu nhỏ lại bản thành ngọc quận. Ở phía trên còn có người đi lại, cái này là thực tế hình chiếu, có thể đối với quản hạt khu lớn nhỏ chuyện đã xảy ra biết được nhất thanh nhị sở. Đơn giản so cái gì vệ tinh giam không còn tốt hơn. Thần hồn đứng lên, chân chính đạt tới thần đạo Bạch Liên chân giải tam phẩm giai đoạn. Dựa theo Bạch Liên chân giải đi lại, liền có thể mở ra gia thuộc về mình một chỗ thần quốc. Chỗ này thần quốc cũng là Phan Hạo tín đồ hướng sinh chỗ, sau khi chết cũng có thể tiếp tục ở nơi nào cuộc sống. Ở phương Tây, được gọi là thiên đường, ở Đông Phương Phật giáo chính là Phật nước. Mà Đông Phương Thiên Đình cũng sẽ không để ý những thứ này, Thiên Đình cùng địa phủ đều là thiên đạo hạ quản lý cơ cấu. Thiên Đình phân chia khu vực quản lý, bọn họ hơn chứ nặng công đức, giống như một tới thiện người, cả đời hành thiện tích đức. Như vậy sau khi chết không phải là đầu thai đến giàu sang người ta, chính là lưu lại trên đất phủ hoặc là thiên đình đảm nhiệm quan chức. Mà Phan Hạo đoạt được Bạch Liên chân giải, tốt hơn giống như là tập hợp Đông Phương Phật cùng thần tiên, còn gia nhập phương Tây thần đạo tín ngưỡng phương pháp tu luyện. Tập cá nhà sở trưởng mới có bộ này Bạch Liên chân giải. Chương 42, chui luyện tâm niệm. Đảo mắt nửa tháng đã qua, trong khoảng thời gian này, các huyện thành hoàng vận chuyển đã từ từ tiến vào quỹ đạo. Tín đồ đang không ngừng gia tăng, mặc dù có một phần sẽ lưu lại cho phân phong thành hoàng, nhưng là có lớn hơn một phần là thông qua thần vị chuyển tới trên người của Phan Hạo. Trong khoảng thời gian ngắn, tín ngưỡng hương khói lực không giảm ngược lại tăng lên không ít. Với anh, Phan Hạo thần hồn nhảy một cái ra, thần hồn hồng quang sáng sán, uy nghiêm thật lớn, vô cùng tôn quý. Phan Hạo tay phải đưa ra, một đoàn nồng nặc hồng quang ở lưu chuyển. Với anh, hồng quang ở nồng xúc, cuối cùng nổ tung. Bất quá toàn bộ diễn biến đều là ở trên tay của Phan Hạo hoàn thành. Hồng quang nổ tung sau, giống như một trong vũ trụ nguyên điểm nổ tung, một nhỏ vị diện thành hình. Cái này vị diện bên ngoài giống như bị một khí phao bao quanh, bên trong có núi xuyên hồ, thảo nguyên sơn cốc, bất quá thực bị hy tùng, còn có đợi sinh trưởng. Toàn bộ nhỏ vị diện bị Phan Hạo bóp ở trong tay. Phan Hạo sắc mặt vi bạch, thần lực hao phí khá lớn, bất quá cuối cùng là có một nơi an ra. Đáng tiếc không có thần khí trong truyền thuyết, nếu không mình mở ra không có ở đây là một vị diện, mà là một thế giới, một có lớn lên vì đại thế giới tồn tại. Phan Hạo khe khẽ thở dài, cười khổ mình còn là lòng quá tham. T, một tiếng, không gian cư nhiên bị Phan Hạo xanh xanh vỡ ra tới, Phan Hạo sắc mặt của càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly. Tay phải đem điều này mới vừa ra đời mô hình nhỏ vị diện hướng không gian liệt phùng một đường, vị diện biến mất ở cái khe trùng. Phan Hạo vội vàng đóng không gian liệt phùng, thần lực hao phí nghiêm trọng. Ngay cả trong cơ thể thần vị cũng bắt đầu thay đổi có chút hư hào đứng lên. Phan Hạo vội vàng đem thần hồn trở về nhục thể của mình, chớ không ngưng tụ không lâu thần vị lại bể tan cảnh, mấy ngày nay cố gắng bị hủy trong chốc lát. Thần hồn trở lại trong cơ thể tu dưỡng, đồng thời Phan Hạo cũng ở đây cảm ứng mới vừa đưa vào không gian liệt phùng tiểu vị diện. Cái này vị diện ở ngoài, theo phụ cái thế giới này, hấp thu ngoại giới cùng cái thế giới này năng lượng đang chậm rãi sinh trưởng. Ở sau này, cái này vị diện sẽ lớn lên, trở thành Phan Hạo dành riêng vị diện. Nếu như Phan Hạo có thể tiếp tục đạt tới thần đạo tử thân, như vậy cái này vị diện chính là tương lai chính là Phan Hạo dùng để mở ra thiên đỉnh chỗ ở. Ở Đại Tống nước Tịnh Châu Dung quận, cái này quận gần Thanh Ngọc quận, cùng Thanh Ngọc quận buôn bán trao đổi cùng văn hóa trao đổi vô cùng thường xuyên cùng dày đặc. Ở Dung quận Đô Dung thành thành, buôn bán phồn vinh, trên đường người lui tới nối liền không dứt. Ở Đô Dung thành khách sạn trang hoàng sang trọng, có hai nam hai nữ đang ngồi ở lầu hai bên trong bao gian. Nơi này cửa sổ hướng về phía dưới phồn hoa đường phố, đối với phía dưới tình huống rõ ràng. Một người trong đó nam tử, quần áo xanh, đầu đội ngọc quan, chung có một cây bạch ngọc cây châm xuyên qua, mặt như con ngọc, tự có một phen tiêu sái khí độ. Chỉ thấy hắn nhìn phía dưới phồn hoa đường phố, hơi thở dài nói cái này người phàm thế giới mặc dù phồn hoa, bất quá cũng cuối cùng khó khăn ngăn cản thời gian ăn mòn a. Tống sư huynh nói thật là a, bọn ta tu sĩ cũng là hy vọng có thể cùng thiên đoạn mệnh, có thể trường sinh nếu không cũng sẽ cùng phàm phu tục tử một loại, cuối cùng hóa thành một toát hoàng đất, chạy không thoát luân hồi bên cạnh một mặc áo lam, giống nhau phong thái tuyệt cao thanh niên nhận lấy lời nói đạo. Bên cạnh hai thiếu nữ nghe vậy, một hồng xiêm áo thiếu nữ cười nói Tống sư huynh là nhất đẳng tư chất, chính là 50 năm là được liền bây giờ dựng đan, chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là kim đan chân nhân, đến lúc đó, nhớ chiếu cố chúng ta những thứ này sư đệ sư muội a. Chính là. Nghe nói những lời này, bên cạnh Lục Y thiếu nữ cũng cười mặt hề hề phụ họa nói, kim đan có đó là dễ dàng như vậy chuyện, nếu không sư tôn cũng sẽ không sai phái ta xuống núi lịch lãm, chui luyện tâm niệm Tống Thanh cười khổ nói. Đối diện hồng xiêm áo tiểu điệp khả ái trừng mắt nhìn ta tin tưởng Tống sư huynh rất nhanh là có thể kết đan. Ngươi nhưng là chúng ta thế hệ này trong hàng đệ tử đứng đầu tinh anh đây, ngươi nếu là kết không được đan, vậy chúng ta còn sống thế nào a? Chúng ta muốn tu thành kim đan, mới gọi xa xa không hẹn đây. Mặc Lục Y Hoa ngữ nha đầu nghe lời của tiểu điệp, không khỏi cảm thán. Ha ha, Tống sư huynh không muốn khiêm nhường, ngươi đã dựng đan viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước, kia giống ta à, mới là dựng đan tiền kỳ, con đường phía trước xa xôi a. Áo lam thanh niên tở tuấn lãng thanh cười nói. Một trận nói đùa sau, thoạt nhìn tinh linh cổ quái tiểu điệp nói các ngươi có nghe nói hay không, ở Thanh Ngọc quận bên kia, nghe nói có cái gì thần linh hiển linh. Chúng ta hạ vừa đứng đi ngay xem một chút, như thế nào nha? Cái này ta cũng nghe nói, ở chúng ta đặt chân trong khoảng thời gian này, khách sạn ngược lại truyền lưu không ít tin đồn. Trương Tuấn gật đầu một cái, loại này chuyện kỳ dị giống nhau cũng đưa tới hứng thú của hắn. Các ngươi nói, có phải hay không là có tu sĩ đang giả bộ thần lấy quỷ? A Hoa ngữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ở nghiêm túc suy tính đến. Phải là tu sĩ, có thể cũng là ở người phàm thế giới lịch lãm, chúng ta không thể lỗ mãng, nổi lên xung đột. Nói là, nếu không nào có cái gì thời gian rỗi danh ở người phàm đang lúc trà trộn. Suy nghĩ một chút thật đúng là 4. Thanh Ngọc quận, Phan Hạo ở một trong đình viện nhàn nhã ngồi riêu ghế, thỉnh thoảng uống một hớp trà, trên đùi còn ngồi Tích Văn cái đó tiểu La Lệ trong tay đem chơi trước đây mấy ngày Phan Hạo đưa cho nàng một tiểu dây chuyền. Tinh xảo béo mập mặt của bàng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, ngược lại còn thân hơn Phan Hạo một hớp. Phía sau bọn họ hầu hạ hai mới mua nha đầu, cái này một chỗ tòa nhà Phan Hạo nhìn trống trải, chỉ có mình và Tích Văn thật sự là quá lạnh thanh. Cho nên chiêu mộ cùng mua không ít nha hoàn thị nữ, đầu bếp cùng lão mụ tử, cuối cùng là cho cái này tòa nhà tăng thêm không ít nhân khí. Mình không danh thời điểm, cũng có người có thể chiếu cố Tích Văn. Về phần cấp thủy huyện viện cũng không có bán ra, lưu lại Lý Ba đám người ở nhìn. Phan Hạo nhắm mắt lại, thật ra thì đã có một phần ý thức đang quan sát đoạn thời gian trước mở ra tiểu vị diện. Cái này vị diện đã từ bàn tay đại biến thành trên trăm thước vuông, hơn nữa còn ở nhanh chóng lớn lên. Phan Hạo mừng rỡ nhìn cái này vị diện, cái này sau này nhưng là mình đại bản doanh a. Đột nhiên, Phan Hạo trong lòng vừa động, lại có bốn tu sĩ tiến vào lãnh địa của mình phạm vi. Bất quá một cái Phan Hạo lại buông lòng xuống, nhìn bốn nhân chúng cao nhất bất quá là dựng đăng kỳ, chỉ cần bọn họ không phải dối, mình cũng lười để ý đến bọn hắn. Bất quá Phan Hạo còn là lưu lại một phần ý thức chú ý, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Mặc dù mình đã là kim thân cấp bậc, bất quá ở tu sĩ đại thế giới sách chung, Phan Hạo nhưng là biết ở tu sĩ chung còn có rất nhiều kinh khủng tồn tại. Tiểu nhân không sợ, chỉ sợ giết chết tiểu nhân lại có lao đi ra, không xong không có. Bây giờ Thanh Ngọc quận trật tự đã bước đầu hoàn thành, kế tiếp chính là hướng ra phía ngoài khuyết trương. Thanh Ngọc quận lân cận có 3 quận, Đông Dung quận, Bắc Phủ Thiên quận, Tây Hưng quận. Trong đó Dung quận cùng Thanh Ngọc quận trao đổi mật thiết nhất. Hai quận giữa tin tức lưu động so hai quận phải nhanh tốc rất nhiều, các nơi phong tục cũng tương đối giống in giống nhau. Kia mục tiêu kế tiếp chính là Dung quận. Phan Hạo tương đối 3 quận tình huống sau cho ra kết luận. Chương 43, tập nghiệm hóa rồng. Bước kế tiếp của kế hoạch đã bắt đầu khởi động, kia Phan Hạo hiển nhiên không có lý do gì lười biếng. Ở mấy tháng trước liền sớm có tượng thần bị mời tới Dung quận, bất quá khi lúc mình vội vàng hoạch định Thanh Ngọc quận chuyện tình, cho nên mới không có chú ý. Bây giờ Thanh Ngọc quận chuyện tình đã quyết định, lại có một đám thủ hạ giúp một tay. Bây giờ mình cũng có thể đem tinh lực lần nữa đặt ở phát triển tín đồ cùng khai thác lĩnh vực phía trên. Phan Hạo lúc này phân ra một phần ý chí, cổ ý chí này mang theo cái này cường đại thần lực phóng lên cao, men theo Dung quận tín đồ tín ngưỡng chi tuyến chui tới. Ở xa xôi trăm dặm khai ngoại Dung quận đô Dung thành, tòa thành trì này cao lớn hoành vĩ. Mặc dù không có Thanh Ngọc thành như vậy động lòng người tâm phách, mê ly tốt đẹp, nhưng là tòa thành này tường cũng là trải qua ngàn năm không ngừng chữa trị xây dựng lại, tự có một phen cổ xưa vận vị ở bên trong. Ở đô Dung thành thành hoàng phủ, nơi này thờ phụng năm đó vì đô Dung thành lập được ngàn năm căn cơ thành chủ. Có tin đồn nói, cái này quận vương ở sau khi chết trở thành thành hoàng, quản lý một người khác người chết tồn tại thế giới. Nhưng là Phan Hạo biết, đây hết thảy bất quá là bọn họ ước muốn thôi. Cái thế giới này thiên đạo không hoàn toàn, ở Phan Hạo tới trước cũng không có thần đạo, cho dù là công đức cao hơn nữa, sau khi chết cũng muốn trở về thiên địa. Phan Hạo nhìn miếu bên trong nối liền không dứt người đi lại, có đàn hương hòa hợp lưu truyền. Ở trong điện tượng thần như ẩn như hiện, lộ ra thần bí cùng uy nghiêm. Hương khách tín đồ tín ngưỡng lực tượng thần trung lưu truyền, rèn luyện tượng thần, bất quá tượng thần bên trong không có nửa điểm linh tính, không cách nào tiếp nạp hương khói. Phan Hạo ý chí mang theo thần lực cầm ẩm xuống, tiến vào tượng thần trong cơ thể. Thiên địa biến hóa, ở tượng thần trong cơ thể Phan Hạo ý chí mừng rỡ, cái này là bởi vì ngàn năm vô số tín ngưỡng lực rèn luyện, cái này tượng thần chất liệu đã sớm xảy ra chất biến chuyển. Tượng thần văn lý thoáng như thiên thành, có mùi hương thoang thoảng tràn ra, Phan Hạo thần lực ở chính giữa lưu chuyển không ngừng không có chút nào tiêu hao, thậm chí còn mơ hồ có điều tăng cường. Ở thân đạo trung, thật ra thì mỗi một tượng thần đều là mình phân thân, trong đó tạo nên tượng thần chất liệu cũng quyết định tượng thần thần lực ở vận chuyển chung có hay không thuận sướng cùng khế hợp. Một mới tượng thần muốn cùng thần lực của mình khế hợp, không chỉ có cần mình không ngừng dùng thần lực rèn luyện, trọng yếu nhất còn là tín đồ vô số thành kính ý niệm rèn luyện. Trải qua vô số tín đồ ý niệm rèn luyện ra ngoài tượng thần, mới có thể hoàn thành khế hợp thần linh, chứa thần linh lực lượng. Mà Dung quận quận thành hoàng tượng thần không thể nghi ngờ là làm được điểm này. Chỗ ngồi này tượng thần có thể 100% phát huy lực lượng của mình. Phan Hạo vừa vào chú tượng thần, vô số tín ngưỡng chi tuyến một tổ ong chen chúc tới. Vô chủ tín ngưỡng như hồng thủy hạo hạo đãng đãng chảy vào Phan Hạo ý chí bên trong. Xa ở Thanh Ngọc quận Phan Hạo đột nhiên thân thể rung lên, cố gắng hấp thu cái này cổ cường đại tín ngưỡng lực. Đây là một cổ tín ngưỡng hồng lưu, ngàn năm qua không ai thừa tái tín ngưỡng, vào giờ khắc này bị Phan Hạo thừa kế. Oanh oanh oanh. Hồng lưu quần quật tới, điếc tai nhức óc, Phan Hạo thần hồn ở hồng lưu trung thành định hấp thu. Nếu là tam phẩm hồng liên trở xuống tu vi thần linh vào giờ khắc này, kinh khủng đã sớm bị quần quật tín ngưỡng hồng lưu cho ma diệt, đồng hóa. Ngào. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang khởi. Ở tín ngưỡng hồng lưu trung một con màu đen thần long ở quần cuộn bọ sóng trung xuyên ra ngoài. Cái này thần long vậy ngăm đen, hiện lên kim loại bản chất cảm, xỉ nha bén nhọn, thanh hôi vô cùng, hai giác giơ lên trời. Hai giác sắc bén có hắc quang lượn quanh, sinh có bốn chân, mỗi một giác có năm ngón tay, bén nhọn kinh khủng long trảo tiết lộ ra hàn quang. Hắc long vừa ra tới, máu đỏ mà giá rét ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm Phan Hạo, chợt đánh về phía Phan Hạo. Đây là ngàn năm qua từ tín đồ tạm niệm sinh ra hắc long, không có thần linh loại bỏ tín ngưỡng bản thân liền dẫn tạp chất. Cái này tạp chất đã lắng đọng ngàn năm, rõ ràng đã sinh ra hình thể. Vốn là những tạp niệm này cũng không hiện ra, trừ những thứ này mặt trái năng lực tạp chất ở ngoài, còn có thật thiện xinh đẹp ngay mặt tín ngưỡng ở áp chế nó, có thể bị thần linh dễ dàng ma diệt tạp chất. Nhưng là bây giờ, những thứ này tín ngưỡng bản thân cũng không thuộc về Phan Hạo, tình huống như thế tương đương với lực đoạn. Cho nên tín ngưỡng những thứ này tín ngưỡng chẳng những sẽ không giúp một tay, thậm chí ở giúp trường tạp niệm năng lực. Phan Hạo ánh mắt lạnh lẽo, biết đây là cướp lấy tín ngưỡng cắn trả, Bạch Liên chân giải sớm có ghi lại, mình sớm có chuẩn bị đối mặt tình huống như thế. Mình là thần đạo đã đạt tới tam phẩm, cộng thêm đã ngưng tụ thành quận thành hoàng thần vị. Cái này đoàn nhìn như hung ác vô cùng hắc long hay là đang mình đối phó bên trong phạm vi. Trừ phi là cái này hắc long cũng ngưng tụ thần vị, mới có thể đối kháng mình, nhưng là cái thế giới này trừ mình ra cùng thủ hạ tay của hạ ở ngoài, căn bản cũng không có cái gì thần linh xuất hiện. Hừ. Phan Hạo hừ lạnh, bất quá là phí chút khí lực mà thôi. Thần hồn ở trong hư không phát ra sán sán hồng quang, một loại hoành vĩ tôn quý hơi thở tản mát ra. Cổ hơi thở này so với lúc trước Hà Bá cùng Đại Xương huyện thành hoàng thời điểm hơi thở không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, vốn là tiếng ầm ầm tín ngưỡng hồng lưu vào giờ khắc này cũng biến thành nhỏ bé đứng lên. Đây là thần đạo lực lượng, không chỉ có đại biểu vạn dân tín niệm, còn có thiên đạo gia trì, bị thiên đạo chiếu cố. Cái này cổ không có bị chuyển hóa thành thần linh lực tín niệm lực lượng ở Phan Hạo trước mặt của căn bản không trị giá nhắc tới. Ngao. Cao vút rồng ngâm thanh lên, hắc long gần ngay trước mắt, nó là vạn dân ác niệm, không chỗ nào sợ hãi. Phan Hạo trong tay một khéo léo cổ phát quan ấn đột nhiên dâng lên, cái này mai quan ấn điêu khắc đơn giản, nhưng là hưu thần bí hơi thở phát ra. Quan ấn thượng điêu khắc mấy kỳ dị chữ viết, những thứ này chữ viết không thuộc về nhân gian bất kỳ chữ viết, tựa như long phượng ở bay lên, vừa giống như long quy phục hải, bạch hổ ngạo khiếu bách thú. Đây là thần đạo phù văn, thiên đạo gia trì quan ấn. Vân mệnh với ngày, thay mặt thiên ý chí, quản lý chúng sanh. Oanh. Rực rỡ hồng quang ở quan ấn trung bắn ra, khéo léo quan ấn trở nên mài mâm đại. Hung hăng nện xuống hắc long long thủ, nhất thời hắc long một tiếng ai minh, màu đen dữ tợn vậy chốc ra. Mực hắc canh hôi long huyết phảng phất mở cống đê vòi nước, hoa lạp lạp bừng lên. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Phan Hạo đối với cái này ác niệm hình thành hắc long, Phan Hạo không chút nào thương hại. Cái này hắc long không chết, mình căn bản không có biện pháp thu lấy dung quận thành hoàng tín ngưỡng. To lớn ấn trương trên người hồng quang càng thêm nồng nặc, mang theo vạn quân lực hung hăng nện xuống hắc long trên người. Hắc long phát ra một loạt ngao hảo, cả người vậy tan vỡ, thê thê thảm thảm. Ngao ngao. Hắc long đỏ thắm ánh mắt đã tràn đầy điên cuồng, canh hôi long miệng vừa phun, một ngăm đen tản ra tà ác tội nghiệt viên châu ở trong hư không tích lưu lưu xoay tròn. Nồng nặc bóng tối sợ hãi hơi thở ở tràn ngập, thậm chí có một cổ hắc vụ tràn đầy ra, đụng phải thần đạo kim quang phảng phất nước cùng mỡ một loại, không thể hòa hợp. Hắc vụ đang không ngừng lăn lộn tan rã, tư tư thanh âm của rõ ràng có thể nghe. Phan Hạo sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, không nghĩ tới cái này hắc long cư nhiên đem tạp niệm ngừng tụ trở thành long châu, cái này long châu phía trên tà ác hơi thở cực kỳ nồng nặc. Những thứ này hơi thở một cổ người phàm cho dù là dính vào một tia, sẽ lập tức biến thành phong ma, cả người hội loạn mà chết. Cho dù là luyện khí sĩ hút vào, cũng sẽ dẫn phát tâm ma, nếu như không kịp lúc giải quyết, cũng chỉ có đạo tiêu bỏ mình kết quả. Chương 44, cấp đoạn. Oanh oanh. Quân thành hoàng quan ấn hồng quang đại phóng, ở trong hư không phảng phất trống rỗng xuất hiện một màu đỏ mặt trời, chói mắt chói mắt. Hồng quang toát ra tôn quý hơi thở, cái này là thiên địa trật tự lực lượng, là vạn dân tín ngưỡng lực lượng. Oanh một tiếng, mài mâm lớn nhỏ quan ấn mang theo hủy thiên diệt địa khí thế của đập xuống. Ngao ngao. Cả người hắc vụ lượn quanh hắc long điên cuồng hét lên, cao vút mà điên cuồng. Đen thủi, tràn đầy tà ác cùng tội nghiệt long châu mang theo không sợ hãi khí thế của sông về quan ấn. Bành bành. Hai cái bất đồng năng lượng vật thể ở chạm vào nhau, ở trong hư không sinh ra to lớn tiếng nổ mạnh. Hắc vụ cùng hồng quang thế như nước lửa, ở trong hư không phảng phất sinh ra vô cùng đáng sợ phản ứng hóa học. Hư không ngàn thước không gian cư nhiên không ngừng dâng lên gợn sóng, thỉnh thoảng đen thủi, giống như đao phong giống nhau có rãnh rôi đang lúc cái khe sinh ra. Từ cái khe trung thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài không ngừng ở trên cao hương khói tín đổ, mây khói miểu miểu, đàn hương bốn phía. Hư không hồng quang đại phóng, hắc vụ lượn quanh, oanh oanh. Mười mấy lần đụng, hắc vụ bị hồng quang đụng giải tán không ít, đồng thời hồng quang cũng mở đi một ít. Phan Hạo vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lu, hét lớn một tiếng tật. Một chuôi tôn quý hoa lệ trường kiếm chống rông xuất hiện, trường kiếm cả người màu đỏ sậm, sắc bén trong trẻo lạnh lùng, làm cho lòng người hàn run sợ. Thân kiếm dày cộm nặng nghề, điêu khắc hưu thần bí mà cổ phát hoa văn, dạng thức nghiêng về hoa hạ tần hán thời kỳ trường kiếm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, bên người nhất thời loáng thoáng giữa có thành kính tiếng ngâm sướng cầu nguyện tiếng vang khởi. Ngâm. Trường kiếm đột minh, thân kiếm đang rung động, đột nhiên trường kiếm phảng phất một thanh mũi tên nhọn bắn về phía hắc long. Tốc độ cực nhanh, ở trong hư không hư ảnh còn chưa biến mất. Trong nháy mắt lại đi tới hắc long trước mắt. Phốc, ngao. Hắc long chưa phản ứng kịp, liền bị trường kiếm bắn vào mắt phải, ngao ngao, to lớn đau nhức để cho hắc long ai minh giận hảo. Từ thần lực ngưng tụ thành trường kiếm ầm ầm một tiếng ở hắc long trong thân thể nổ lên. Ngao, hắc long điên cuồng ở lan lộn, ngay cả tín ngưỡng hồng lưu cũng bị khuấy động, phảng phất một vỡ đê trừng giang, nước sông quần cuộn chiếu nghiêng xuống. Trong hư không vốn là bị long châu chặn lại màu đỏ con ấn, trong lúc bất chợt lắc mình một cái, tự nhiên biến thành cao chiều rộng 3 thước lớn nhỏ bản thạch. Hồng quang nồng nặc ầm ầm bộc phát ra, hung hăng hướng hắc long châu thượng đập. Chỉ thấy quả đấm lớn long châu bị quan ấn nện xuống, đột nhiên phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, phản phất một khối rứt khoát vỏ trứng ở vỡ vụn. Ba ba, vết rách càng ngày càng nhiều, ngao, hắc long đột nhiên miệng to ho ra máu. Long châu cùng nó tánh mạng tương quan, long châu gặp phải bị thương nặng, nó không thể tránh khỏi cũng bị trọng đại đả kích. Hưu một tiếng, ở bên ngoài long châu bị nó vội vàng nuốt trở về. Phan Hạo thấy vậy, biết cơ hội không thể mất, oanh, mấy ngàn thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Phan Hạo sau lưng. Mỗi một thanh đều là màu đỏ thắm, mặc dù không có mới vừa kia đem cường đại như vậy, nhưng là thắng ở số lượng thành áp đảo tồn tại. Vâng. Vô số hồng quang nổ tung, trường kiếm giống như ly huyền mũi tên nhọn, hưu hưu hưu, phô thiên cái địa giết hướng hắc long. Phốc phốc, vô số lưỡi dao sắc bén cắm vào hắc long trong cơ thể, tán loạn bể tan cảnh long lần căn bản ngăn cản không được trường kiếm hồng lưu. Ngao. Hắc long ai minh. Vâng oanh. Cắm ở hắc long thân thể trường kiếm nhanh chóng nổ tung, vô số tín ngưỡng lực cùng thần lực tạo thành trường kiếm ở hắc long trên người tứ ngược. Vốn chính là nước lửa không tương dung năng lực, ở hắc long trong cơ thể phảng phất giống như một người bị rưới vào vô số lưu toàn một loại, trong nháy mắt bắt đầu tan rã. Từ từ, xương trắng dâng lên, ở tín ngưỡng hồng lưu thượng hắc long thân thể đang không ngừng biến mất, oanh, rốt cục hóa thành một đoàn hắc khí. Phan Hạo tay phải vừa nhấc, một đóa màu đỏ thẫm ngọn lửa xuất hiện ở hắn ngón giữa trên. Lửa này miêu mặc dù nhỏ yếu, nhưng là bên trong lại ẩn chứa năng lượng to lớn. Phan Hạo khuất chỉ bắn ra, ngọn lửa rơi vào hắc khí phía trên. Oeng, nho nhỏ ngọn lửa rơi vào hắc khí phía trên, nhanh chóng tràn ngập trở thành đại hỏa, trong nháy mắt đem hắc khí đốt sạch sẽ. Phan Hạo nhẹ nhàng thở dài, rốt cục giải quyết. Kế tiếp, lại là một cuộc khuất trương, mình thần đạo lực lượng tin tưởng ở nuốt vào dung quận sau, nhất định sẽ có to lớn tiến bộ. Oeng, không có hắc long trở ngại, quần quần tín ngưỡng hồng lưu bị Phan Hạo dẫn độ tiến vào thần hồn, trải qua rèn luyện, nhanh chóng bổ sung mới vừa chiến đấu mất đi thần lực. Đồng thời, một hư ảo tới cực điểm thần vị cũng xuất hiện ở Phan Hạo trong cơ thể, bất quá cái này mới ra phát hiện thần vị phảng phất là sương mù tạo thành, bị gió vừa thổi cũng sẽ bị thổi tan rơi. Phan Hạo hiểu, cái này là dung quận quận thành hoàng thần vị, ở tương lai cái này thần vị sẽ từ từ bị ngưng tụ ra tới, cho đến trở thành thật thể, khi đó, Phan Hạo mới thật sự là dung quận thành hoàng, có thể ở dung quận phân phong mới huyện thành hoàng, bây giờ Phan Hạo bất quá là thay mận đổi đảo mà thôi. Tiểu Đào, đi để nước tắm đi. Phan Hạo mở ra đang nhắm mắt nhẹ nhàng đối với sau lưng thị nữ nói, là thiếu gia thiếu nữ mặt mũi thanh tú, thân thể mặc dù còn không có chỗ mã ra, không có thành thục phái nữ cái loại đó mị lực của nữ nhân, nhưng là lại tràn đầy thanh xuân mỹ hảo hơi thở, để cho Phan Hạo thấy cũng là thưởng tâm duyệt mục. Chỉ thấy nàng khéo léo ứng Phan Hạo một tiếng, liền đi xuống chuẩn bị sự nghi. Tiểu Dược, tới giúp ngươi thiếu gia đấm bóp một cái. Phan Hạo hướng về phía một người khác thiếu nữ phân phó nói. Bên cạnh thiếu nữ giống nhau tướng mạo thanh tú động lòng người, vóc người so Tiểu Đào cao hơn chọn một ít, vóc người rào hảo, lõm đột có dồn. Chỉ thấy nàng liếc Phan Hạo một cái, cười hì hì đi tới Phan Hạo phía sau đấm bóp. Thời gian dài chung sống, trong phủ người ở sớm biết Phan Hạo tính tình. Chỉ cần không phải làm ra chuyện xuất cách gì tình, Phan Hạo người ở có thể nói là tốt. Bất quá nếu là đắc tội thiếu gia thủ đoạn cũng là tuyệt bất dung tình liễu. Tiểu Dược không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước, trong phủ có cá nha hoàn bị Trương phủ đại thiếu gia suýt nữa phá hủy trong sạch. Trương phủ còn tưởng rằng thiếu gia của chúng ta sợ bọn họ, cho là chuyện này không giải quyết được gì. Cuối cùng thế nào, Trương phủ đại thiếu gia bị thiếu gia ngoài đường phố cắt đứt tứ chi, đoán chừng bây giờ còn nằm ở trên giường, cũng không biết là không phải là tàn phế. Mà người của Trương phủ xin mời quan phủ ra mặt, theo dạng cũng bị thiếu gia giải quyết. Kia uy phong dáng vẻ, Tiểu Dược đời này còn là lần đầu tiên như vậy tự hào. Nghĩ tới đây không khỏi đỏ bừng nhìn Phan Hạo, trên tay ôn nhu nắm Phan Hạo bả vai. Thích Văn, ngày mai dẫn ngươi đi dạo một chút, như thế nào? Hảo a. Mấy ngày nay ở buồn bực chết. Thích Văn thanh âm chát chúa hồi đáp. Béo mập khả ái khuôn mặt tươi cười nhìn cho Phan Hạo đấm bóp Tiểu Dược, giòn giả nói muốn cùng dẫn tê Tiểu Dược tỷ tỷ cùng Tiểu Đào tỷ tỷ. Sau khi nói xong mắt to như nước trong veo tình nhìn Phan Hạo, chỉ sợ Phan Hạo không đáp ứng. Được rồi, liền mang Tiểu Dược cùng Tiểu Đào. Phan Hạo bất đắc dĩ sờ sờ tiểu nha đầu đầu nhỏ, tiểu nha đầu vừa nghe Phan Hạo không phản đối, nhất thời ở Phan Hạo trên mặt của bà hôn một cái. Nương tử tưởng thưởng ngươi tiểu nha đầu ở Phan Hạo trên mặt hôn một cái sau, nhất thời làm bộ như tiểu đại nhân trạng, sách yêu ngồi ở Phan Hạo trên đùi đại ngôn bất tàm nói. Phúc. Bên cạnh Tiểu Dược cùng Phan Hạo nhất thời bị chọc cho vui vẻ lên, không khí dung hiệp, noãn lòng người nghi ngờ. Chương 45, cùng 8. Thiếu gia, nước tốt lắm. Tiểu Đào sau nửa canh giờ đi tới Phan Hạo bên cạnh nhẹ nhàng nói. Ừ, đi, nha đầu đứng lên. Phan Hạo đem ở bắp đùi mình thượng Tích Văn la lị ôm hạ, đối với Tiểu Đào khoát tay háo một cái, ý bảo nàng dừng tay. Sai mọi người lui đi, Phan Hạo cởi ý phục xuống, tiến vào trong thùng. Trong thùng nước mây mù hòa hợp, Phan Hạo tiến vào trong đó, nhất thời thoải mái rên rỉ một tiếng. Dù là trở thành thần linh, trong cuộc sống rất nhiều chuyện của vật như cũng là một loại hưởng thụ. Phan Hạo nhắm mắt ở trong nước thật trầm ngâm, trong nước có cổ nhàn nhạt mùi hoa. Đây là Phan Hạo ở một chỗ thâm sơn phát hiện, Phan Hạo hết ý phát hiện loại này hoa không chỉ có mùi thơm có thể dưỡng thần, có thể khiến người thần thanh khí sảng. Ngâm sâu hơn có thể thư trải qua hoạt lạc, khu trừ dơ bẩn. Cho nên lấy không ít, bây giờ cơ hồ toàn bộ người trong phủ đều là dùng cái này. Những thứ kia thân thể có chút tiểu tật xấu dùng một hai lần là có thể khỏi hẳn. Chi. Đột nhiên truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ tiếng cửa mở, một kiều tiểu thân ảnh của gión rén lưu vào. Chỉ thấy, nàng sau khi đi vào lại nhẹ nhàng đóng cửa. Phan Hạo thần niệm đảo qua, một ba duy lập thể đồ xuất hiện ở Phan Hạo trong đầu, chỉ thấy Tích Văn tiểu nha đầu thẳng tay thẳng chân đi tới trong phòng. Phan Hạo nhất thời mừng rỡ, cái tiểu nha đầu này chẳng lẽ muốn hù dọa mình. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới chuyện tình xảy ra, chỉ thấy Tích Văn tất tất tác tác điệu đem trên người quần áo rút đi. Một khéo léo là lướt thân thể hiện ra ở trong đầu Phan Hạo, bất quá tiểu nha đầu cuối cùng là chẳng qua là 11-12 tuổi tiểu hải tử. Cho dù là ngũ quan tinh xảo, điềm mỹ khả ái, nhưng là bộ ngực còn là bình thản một mảnh, phía dưới sơn cốc cũng là không có rừng rậm sinh trưởng. Bất quá, lâu như vậy bị Phan Hạo thần lực rèn luyện thể phách, thân thể đã là tinh khiết vô hạn, thân thể bách bệnh không sinh, vô cấu vô trần. Nàng da trắng non trong suốt dịch tấu, phản phất có ánh ánh bạch quang giống như mỹ ngọc một loại, đây quả thực là trong cuộc sống mỹ hảo bà bối. Tiểu nha đầu cởi y phục xuống sau, nhanh chóng chạy đến trong thùng. Cao hơn một thước thùng đã cùng so tiểu nha đầu thân thể cao hơn một chút, bất quá nha hoàn để cho tiện nhường cùng tắm người ra vào, ở bên cạnh cài đặt một tiểu cái băng. Tiểu nha đầu một bước lên tiểu cái băng, lập tức ôm cổ của Phan Hạo. Nha đầu, ngươi sẽ không muốn cùng ta tắm đi. Phan Hạo khỏe miệng co quắp, bất đắc dĩ cười khổ nói. Tướng công, chúng ta là vợ chồng, ta liền muốn với ngươi tắm sao? Thanh thúy ấu nộn thanh âm của vang lên, Tích Văn phe phẩy Phan Hạo đầu, đang không ngừng đích làm nũng. Ai dạy ngươi điều này? Phan Hạo làm bộ tức giận, nghiêm mặt hỏi. Nào có Tích Văn thanh âm thanh thúy nhỏ yếu đứng lên, lẩm bẩm nói. Còn nói không có, tiểu nha đầu, ba ngày không đánh, ngươi liền phòng hảo hạ huyết ngoa a. Phan Hạo đối với cái tiểu nha đầu này cắn răng nghiến lợi làm ngoan nát trạng. Ngươi hư lắm, tiểu nha đầu đâu khởi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đối với Phan Hạo phát khởi kháng nghị. Muốn ăn đòn. Phan Hạo vừa nhìn, cái tiểu nha đầu này thừa dịp nói chuyện thời gian đã sớm tiến vào trong thùng, thiếu nữ hơi thở tràn đầy Phan Hạo trong mũi. Phan Hạo hai tay bắt lại Tích Văn, lật lên, hướng về phía tiểu nha đầu béo mập khả ái cái mông nhỏ ba ba đánh hai cái. Bất quá Phan Hạo cũng không có thật đau đánh cái tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu hiển nhiên biết Phan Hạo đau lòng mình, sẽ không đánh quá nặng, căn bản không sợ. Tay nhỏ bé còn đang không ngừng quằn loạn. Đột nhiên bắt được một cái vòng tròn trạng vật thể, nàng dùng sức lôi kéo. Trong nháy mắt, Phan Hạo cảm giác được phía dưới tiểu đệ bị một ưu nhu tay nhỏ bé bắt lại. Nhất thời sắc mặt quái dị, vội vàng vẹt ra Tích Văn tay nhỏ bé. Hung hăng đối với Tích Văn nói, tiểu nha đầu, cái chỗ này còn không phải là ngươi tiếp xúc. Tại sao vậy? Tiểu nha đầu phảng phất một tò mò bảo bảo một dạng, ngẩng đầu nhìn Phan Hạo. Chờ ngươi lớn lên một chút thì sẽ biết. Tay Phan Hạo bắt lại Tích Văn loạn vũ hai tay nhỏ bé, nghiêm mặt nói. Phan Hạo trong lòng cười khổ không thôi, nếu là nha đầu này lớn hơn nữa mấy tuổi, nói không chừng mình sẽ phải hạ thủ đây. Phan Hạo mặc dù là thần linh, nhưng là lại sẽ không đè nén tình cảm của mình. Đối với Phan Hạo mà nói, người mỗi một loại tình cảm đều là vô cùng chân quý tồn tại. Ví như thật phải làm đến diệt tình diệt ham muốn, làm thái thượng vong tình, giống như không có tình cảm cơ khí, vậy thế giới này là giường nào hắc bạch cũng không thú vị. Vui đùa nửa canh giờ, Phan Hạo cùng Tích Văn rốt cục đã dậy, mặc quần áo vào. Chi cửa phòng mở ra, Tiểu Dược cùng Tiểu Đào đứng ở ngoài phòng. Nhìn thấy Phan Hạo cùng Tích Văn hai người cùng đi ra tới, nhất thời vẻ mặt quái dị. Ho khan. Các ngươi đừng hiểu lầm à, thiếu gia cũng không phải là có quái người, sẽ không đối với Tích Văn làm chuyện gì. Phan Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, cười khổ giải thích. Là, chúng ta tin tưởng thiếu gia. Hai nàng nhất thời đoan tránh gương mặt biểu lộ, nhưng là từ các nàng thỉnh thoảng lóe lên kỳ dị biểu lộ, Phan Hạo thật sự là không có nắm chặt nói các nàng sẽ tin tưởng mình. 3. Phan Hạo nhẹ nhàng bắn hạ bên cạnh tiểu nha đầu đầu nhỏ, đều là cái này nha đầu chết tiệt kia quấy rối. Mặc dù mình thích la lị, còn không tới đối với ấu nữ làm ra cái gì tăng tâm bệnh của mức mình một đời anh danh a. Phan Hạo làm bộ như không thèm để ý đi ra ngoài. Tiểu nha đầu nhìn thấy, hướng về phía hai nha hoàn chào hỏi, đuổi theo sát Phan Hạo chân của bước. Ngay kế sáng sớm, cách Thanh Ngọc Thành 10 dặm bên ngoài có một tòa cao vút trong mây núi cao. Cái này ngọn núi không có Bạch Vân Sơn một loại cao vút, càng không có liên miên không dứt dây núi, nhưng là lại vô cùng đặc sắc. Ngọc Phong Sơn phảng phất một thanh lợi kiếm đất bằng phẳng rút lên, kiếm ngọn núi sắc bén như bích ngọc chế tạo, đi xa nhìn quả thực là động lòng người tâm phách, quỷ phủ thần công, làm người ta cảm thán thiên địa tạo hóa thần kỳ. Thiếu gia, trên đỉnh núi này đá thật là kỳ lạ a. Một cái từ đỉnh núi quanh co xuống cổ đạo trên, có chút đến không ít du khách ở đi lại, trong đó có ba nữ một nam, đến gần vừa nhìn cũng là Phan Hạo một nhóm bốn người. Nơi này cả tòa ngọn núi cũng gần như thanh ngọc chất liệu, bất quá chỉ là giống như mà thôi, cũng không có như vậy bền bỉ cùng dịch tấu, chớ nói chi là làm phòng ngự lợi khí. Phan Hạo trong tay đem cái này một viên màu xanh đá, rõ ràng là Ngọc Phong Sơn đá. Những thứ này đá mặc dù nơi xa nhìn giống như thanh ngọc, nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đá chất liệu không đủ cứng rắn. Hơn nữa màu sắc mặc dù là màu xanh, nhưng là cái này màu sắc thanh phải hỗn độn, không phải là thanh ngọc trong suốt dịch tấu, không có bích sắc khí ngất đang lưu động. Bất quá lại đồng dạng là khó gặp phong cảnh, cho nên mỗi một năm đều có đại lượng du khách tới nơi này đi thăm, là Thanh Ngọc quận thập đại phong cảnh một trong a. Bốn người đang không ngừng thưởng thức ngọn núi này xinh đẹp phong cảnh, mà ở những khác du khách trong mắt bọn họ bốn người này nhưng cũng là một đạo tốt phong cảnh tuyến. Đột nhiên Phan Hạo kỳ quái hướng bầu trời không khí, mọi người tò mò cũng ngẩng đầu nhìn lại. Ngọn núi trung chỉ có lượn quanh không ngừng mây khói, nhưng không có đặc biệt gì chuyện của tình a. Đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm, một đạo như vào sao rơi một loại ánh sáng màu vàng thẳng tắp rơi xuống. Vang một tiếng, rơi vào Phan Hạo bọn họ một nhóm người mấy trăm thước địa phương xa. Nhất thời bụi mù phập phồng, cát đá bay loạn. Chương 46, họa từ trên trời rơi xuống. To lớn tiếng vang đã sớm đem bốn phía du khách dân chúng bị dọa sợ đến chung quanh chạy trốn, cũng may cái đó sao rơi không có đập đến bất luận kẻ nào, nếu không tất nhiên là tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Mà bên cạnh chúng nữ cũng là sắc mặt hơi tái nhợt, Phan Hạo trấn an mấy câu, kỳ quái nhìn về phía mấy trăm thước bên ngoài rơi xuống xuống thuyền. Không tệ, chính là một màu vàng kim pháp chu. Mới vừa rơi xuống chính là một chiếc pháp khí, hơn nữa Phan Hạo nhìn thấy bên trong tu sĩ chính là ngày hôm trước tiến vào Thanh Ngọc quận hai nam hai nữ. Điệp, Thuần Dương Tông thọ chết bẩm, ngoan ngoãn bị lao ma tế cờ đi. Một tiếng kinh thiên tiếng cười quái dị từ trong tầng mây rơi xuống, lời còn chưa dứt, một mặc hắc bào, đầu đầy tán loạn tóc trắng lao giả xuất hiện ở trên bầu trời. Lao giả này tiếng cười quái dị, phản phất là hai kim loại phiến ở lẫn nhau ma sát xuất hiện thanh âm một dạng. Hắn chống rông treo lập, từ từ cách kim chu trăm thước địa phương ngừng lại. Khô cốt lao ma, mới vừa chúng ta đã báo cho tông môn, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không trốn khỏi. Tống Thanh Tử kim chu trung đi ra, hung hăng đối với lao giả nói. Điệp, lao tử ta trải qua bao nhiêu núi thây biển máu, tới hôm nay dưới chân không biết đạp bao nhiêu khô cốt mới đi đến bây giờ, ngươi chính là một chưa dứt sữa tiểu tử muốn hù dọa ta. Khô cốt lao ma cười quái dị nói, ngươi nói là vật này không, đáng tiếc nó ở trong tay ta. Khô cốt lao ma tay phải ở tay áo trung lấy ra một thanh tụ chân bản màu vàng kim tiểu kiếm. Cái này thanh kiếm ông không ngừng chữ chấn động, phản phất muốn thoát đi lão ma tay của trưởng, nhưng là lại bị lao ma nắm chặt trong tay. Làm sao có thể, Làm sao ngươi biết? Bốn người nhất thời mặt liền biến sắc. Cái này chính là mới vừa Tống Thanh Nhân cơ hội phát ra cầu cứu truyền tin pháp khí, không nghĩ tới cư nhiên bị Khô Cốt lão ma chặn lại, chẳng lẽ bốn người sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, bốn sắc mặt người không khỏi càng thêm tái nhợt. Điệp Điệp, lão ma ta giết người vô số, làm sao sẽ không có làm chuẩn bị đây? Khô Cốt lão ma đắc ý nhìn trước mặt từ từ tuyệt vọng bốn người. Những người này linh hồn cũng là đại bộ a, chỉ cần tổ ma kỳ hấp thu, đoán chừng uy lực có thể tăng cường không ít. Khô Cốt lão ma, ngươi nên biết chúng ta Thuần Dương Tông kinh khủng, cần gì đuổi tận giết tuyệt đây? Trong bốn người dẫn đầu Tống Thanh sắc mặt khó coi, trầm thấp điệu nói: các ngươi nếu nói tránh đạo, bất quá là ngụy quân tử mà thôi, ta cũng không phải là lần đầu tiên giết, bọn họ có biết hay không là một chuyện, tìm được hay không lại là một chuyện khác, bây giờ người ở chỗ này một cũng đừng muốn chạy trốn. Khô Cốt lão ma âm chắc chắn nói. Sau khi nói xong không có hảo ý nhìn toàn bộ trên Ngọc Phong Sơn trên đường du khách mọi người. Vốn là ở mấy trăm thước bên ngoài mười mấy du khách nhất thời sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệnh, vội vội vàng vàng về phía xuống núi con đường chạy đi. Khô Cốt lão ma thấy vậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh lá cờ nhỏ, cái này lá cờ nhỏ bốn bên từ kim ti biên chức phù văn, lộ ra đắc tiền thần bí. Mà ở kỳ thân có một thanh mặt nanh quỷ đầu, phát ra tà ác hơi thở. Hắn cầm lá cờ nhỏ, đi xuống mặt vung lên. A, cứu mạng a. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chốc lát giữa, phương viên mấy ngàn thước lấy bên trong cũng bao phủ khởi một cổ thật mỏng hắc vụ. Những thứ này hắc vụ bao quanh mấy ngàn thước lấy bên trong du khách, vốn là trốn chạy du khách vừa tiếp xúc với đám xương, thân thể lập tức giữa nát. Thịt trên người một khối bị độc khí hủ thực, rơi xuống. Trong nháy mắt, một sống sờ sờ người của liền biến thành bạch cốt chiếc. Cuối cùng thậm chí ngay cả bộ xương cũng không còn dư lại, bị đám xương hấp thu. Mọi người hít sâu một hơi, thật là ác độc pháp khí. Lão ma, ngươi lạm sát kẻ vô tội. Trương Tuấn nhìn từng cái một bị độc vụ giết chết du khách, tức giận quá to. Mà hai thiếu nữ sớm đã bị dọa sợ đến núp ở Trương Tuấn cùng Tống Thanh sau lưng. Tống Thanh nhìn chết đi du khách giống nhau mặt lộ không đành lòng vẻ. Muốn trách thì trách bọn họ hôm nay ra cửa bất lợi. Khô Cốt lão ma đối với lời của Trương Tuấn suy chi dĩ tị. Các ngươi còn là lo lắng ngươi một chút chính các ngươi đi. Khô Cốt lão ma âm hiểm cười. Bên kia, Phan Hạo bên cạnh mấy thiếu nữ đã sớm trốn Phan Hạo sau lưng, hoảng sợ nhìn từ từ có giúp lại hắc vụ. Mà Phan Hạo lúc này, trong lòng nhấc lên lửa giận, cái này đơn giản là họa từ trời giáng. Hạo ca, có thể đánh thắng sao? Sau lưng tiểu nha đầu lo lắng nhìn càng ngày càng gấp xúc hắc vụ, nàng lâu như vậy một mực ở Phan Hạo bên người tự nhiên biết Phan Hạo không phải là người bình thường. Không có sao. Phan Hạo ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói. Những khác may mắn không có tiếp xúc được hắc vụ du khách liều mạng hướng trở về chạy, đi tới Phan Hạo bọn họ cách đó không xa. Lúc này, bọn họ đã gần như tuyệt vọng, trên dưới sơn con đường có hắc vụ bao vây, trung gian càng kinh khủng hơn nữa giết người ma đầu. Điệp Điệp lao ma giống như nhìn con kiến hôi một loại người phàm, bọn họ ở rẽ rủa cầu sinh tồn, ở tuyệt vọng. Loại cảm giác này thật là làm người ta tâm tình vui thích a. Chờ chút ta sẽ ngăn cản ở Khô Cốt lão ma, các ngươi nhân cơ hội phá vỡ hắc vụ, vội vàng đem về tông môn. Tống Thanh ngẩng đầu lên, dùng thần thức nhẹ nhàng truyền âm cho bên cạnh ba người, sau đó đem một cái vòng tròn trạng đêm màu đỏ sầm vật thể giao cho bên cạnh Tờ Tuấn. Tống sư minh. Ba người nhất thời gấp gáp. Nếu là để lại, chỉ có một con đường chết. Ta nếu là không lưu lại, tất cả mọi người nếu là chết, mau trở về tông môn, tìm ta sư tôn. Tống Thanh nhàn nhạt trả lời. Chỉ cần dùng hết mình cái này thân tu vi, ngăn trở một cái Khô Cốt lão ma, bọn họ là có thể thoát đi, mình chết cũng so bốn người cùng chết hảo. Đi. Tống Thanh dùng thần thức giấu giận, sau đó hướng Khô Cốt lão ma vào tới. Ở sông ra thời gian, một viên trắng loãng không tì vết, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược bị hắn nuốt vào trong bụng. Phong Ma Đan. Trương Tuấn ba nhân đại kinh thất sắc. Cái này đan dược nhưng là dùng để kích thích thân thể tất cả tiềm lực đan dược, dùng thuốc người tu vi sẽ đều ở đây trong thời gian ngắn trở tăng, bất quá giá cao là ít nhất rơi xuống 2 tiểu cảnh giới, còn có 1 năm bên trong không thể vận dụng chân khí, nếu không lập tức chân khí bạo động, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một viên phong ma đan vào cơ thể, Tống Thanh tu vi trong nháy mắt từ dựng đan viên mãn, trực tiếp đột phá đến kim đan tiền kỳ. Cái này là một đại cảnh giới đột phá, sôi trào dược lực hóa thành năng lượng cường đại, vang một tiếng xông vào Tống Thanh đan điền. Tống Thanh trên người thuần dương kiếm quyết chân khí trong nháy mắt hội tụ, ngưng tụ trở thành một viên lớn chừng ngón cái kim đan. Sáng sáng quang huy kim đan mặt ngoài, có trong suốt hư vô phủ văn như ẩn như hiện, có sắc bén thật lớn bá đạo hơi thở toát ra tới. Vang. Tống Thanh ầm ầm xuất thủ, một chuôi tràn đầy quang minh chánh đại hạo hạo đãng đãng hơi thở trường kiếm xuất hiện ở trên tay của Tống Thanh. Trường kiếm rời tay, hưu một tiếng, xông về Khô Cốt lão ma. Phong Ma Đan. Khô Cốt lão ma hiển nhiên cũng chú ý tới Tống Thanh nuốt vào một viên đan dược, căn cứ hắn trong nháy mắt tăng vọt tu vi, nhất thời sẽ hiểu. Khô Cốt lão ma giống nhau cũng là kim đan tiền kỳ tu vi, nhất thời sắc mặt có chút ngưng trọng, không nghĩ tới Tống Thanh còn có như vậy chân quý đan dược. Hưu, thiêu đốt liệt liệt màu vàng kim trường kiếm trong nháy mắt đi tới trước người của Khô Cốt lão ma. Điệp Điệp, các ngươi quá ngây thơ rồi. Mạnh mẽ dùng đan dược tăng lên kim đan, có thể cùng ta tiến vào kim đan hơn 10 năm lão ma so sao? Khô Cốt lão ma cười quá dị. Trên tay lá cờ nhỏ gặp gió tăng vọt, biến thành một mặt cao hơn một thước hắc kỳ, hắc trên lá cờ mặt hắc vụ trong nháy mắt tăng vọt, hắc vụ phảng phất có thể hấp thu ánh sáng, đem chung quanh ánh sáng bắn tuyến hấp thu, bốn phía trong vòng 3 trượng trong nháy mắt biến thành bóng tối một mảnh. Trường kiếm bắn vào hắc vụ trung cư nhiên nửa điểm phản ứng cũng không có, phảng phất biến mất vô ảnh vô tung. Tống Thanh hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm tư, lại một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mới vừa cái đó bất quá là thử dò xét mà thôi. Thanh kiếm này mới là chủ món ăn, Tống Thanh vuốt ve trường kiếm, phản phất ở vuốt ve tình nhân của mình giống nhau chuyên chú cùng thâm tình. Pháp khí cấp bậc chia làm thượng trung hạ pháp khí, còn có thượng trung hạ pháp bảo cuối cùng chính là thượng trung hạ đạo khí. Pháp bảo chỉ có kim đan kỳ mới có thể tiếp xúc, mà kim đan kỳ tốt nhất pháp bảo cũng bất quá là thượng phẩm pháp bảo. Cái thanh này Tống Thanh sư tôn ban cho trường kiếm cũng là trung phẩm pháp bảo, nói rõ Tống Thanh sư tôn đối với Tống Thanh yêu thích cùng đối với Tống Thanh thiên phú khẳng định. Đối với bất kỳ một cái nào kiếm tu, một thanh thượng hạ kiếm đều là cực kỳ yêu thích. Chẳng qua là hôm nay đi qua, thanh kiếm này đem không tồn tại nữa. Tống Thanh nội tâm kiên nghị nghĩ đến, ngâm ngâm trường kiếm phảng phất cảm nhận được chủ nhân bi ai, đang không ngừng ai mình, không ngừng chấn động. Chương 47, Thuần Dương kiếm quyết. Đừng để cho ta chết không có giá trị. Tống Thanh đối với lăng ngay tại chỗ ba người truyền âm giận dữ hét. Tống Thanh trong cơ thể mới vừa hình thành kim đan năng lượng một tổ ong tràn vào trường kiếm trong cơ thể, Thuần Dương kiếm quyết bản thân chính là một môn Thuần Dương tông đứng đầu kiếm tu công pháp, bây giờ tới kim đan kỳ uy lực bắt đầu hiện ra. Kim đan thuần màu vàng năng lượng phảng phất nước sông cuồn cuộn, oanh oanh liệt liệt rót vào trường kiếm. Ông ông, trường kiếm hấp thu năng lượng không ngừng đang chấn động, phảng phất một tham ăn đứa trẻ gặp được mình cực kỳ yêu thích thức ăn. Không ngừng truyền tới vui sướng cảm thụ. Lúc này, phía sau ba người thức tỉnh. Một khéo léo màu đỏ nhạt tiểu chu xuất hiện ở trong tay của Trương Tuấn, thuyền thân hữu thần bí phù văn điêu khắc, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Cực kỳ tinh xảo đẹp, phảng phất là một tác phẩm nghệ thuật một loại. Mới vừa rồi kim chu đã hư hại, không cách nào sử dụng nữa, cũng may mình còn có một chiếc tốt lên đường pháp khí. Trương Tuấn âm thầm may mắn, nếu không phá vỡ cái này bình chướng, cũng chưa chắc có thể tránh được đuổi giết. Trương Tuấn làm trong ba người tu vi cao nhất, lập tức cũng quyết định đem màu đỏ tiểu chu hướng trên đất ném đi. Tiểu chu trong nháy mắt bành trướng, biến thành một chiếc một trượng dài tám thước chiều rộng thuyền. Trương Tuấn hai tay bắt lại hai thiếu nữ, hướng chu thượng giật mình. Lên tới tiểu chu phía trên, trong tay bóp động pháp quyết, hưu một tiếng tiểu chu xông ra ngoài. Bên kia khô cốt lao ma chặn lại Tống Thanh trường kiếm sau, cũng ở đây ngắt méo một quỷ dị pháp quyết. Ở đen thùi, đưa tay không thấy được năm ngón đê hắc vụ trùng, vọt ra khỏi một mang theo cực lớn uy thế thân ảnh. Tống Thanh kinh hãi, cái này là tổ ma trên lá cờ mặt theo thanh mặt nhanh quỷ đầu. Cái này quỷ đầu một lao ra, cái này phiến thiên địa ánh sáng càng thêm bóng tối. Bầu trời có âm phong quắc khởi, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, phảng phất ở trong nháy mắt tiến vào trời đông giá rét. Mà cùng so sánh Tống Thanh, lại màu vàng ánh sáng đại phóng. Phảng phất một nhỏ mặt trời xuất hiện ở nơi này, bị ánh sáng chiếu rọi đến người cũng có thể đủ cảm giác giống như ánh mặt trời giống nhau ấm áp. Thuần Dương kiếm quyết bản thân chính là thải thiên địa chí dương lực lượng, tới đoán tạo thân thể của mình, ngưng tụ thành kiếm hoàn, cũng chính là kim đan. Một khi kim đan dựng dục đi ra, chính là một thanh tuyệt thế, tràn đầy thiên địa chí dương chí cương lực lượng pháp kiếm. Kiếm tu nhất mạch, một khi có thể dựng dục ra pháp kiếm, coi là một kiếm phá vật pháp, tung hoành trong thiên địa. Đến khi đó, bọn họ mới thật sự không cần ngoại vật, cùng những tu sĩ khác kéo ra khoảng cách. Hưu, tràn đầy chí dương chí cương lực trường kiếm, rời tay đi, hướng khô cốt lão ma bắn nhanh. Hống, thanh mặt nhanh quỷ đầu gào thét một tiếng, tiến lên đón trường kiếm. Oanh oanh, to lớn ánh sáng bạo khởi, quỷ đầu cùng trường kiếm ngắn binh đụng vào nhau. Thương, trường kiếm đâm trúng quỷ đầu nhanh, nhất thời có hỏa tinh văng lên. Quỷ đầu phảng phất không có chút nào tổn thương, trường kiếm lui về phía sau, Tống Thanh mặt ngưng trọng. Bất quá nếu như có thể nhìn kỹ, sẽ phát hiện thật ra thì quỷ đầu đã có nhàn nhạt vết rách, bất quá nhưng trong nháy mắt bị một cổ hắc khí đền bù đi lên, lại khôi phục như lúc ban đầu. Đang ở Tống Thanh cùng quỷ đầu chống lại thời điểm, Trương Tuấn Hồng Chu đã đi tới trước mặt của hắc vụ. Bịch một thanh âm vang lên khởi, hắc vụ nổi lên nhàn nhạt chữ điểm, nhưng không có phá vỡ. Khô cốt lao ma nhất thời quay thiếu, muốn chạy trốn. Cái này không sai biệt lắm là thượng phẩm pháp bảo tổ ma kỳ đẩy ra ngoài kết giới, lại há là chính là một chiếc trung thượng pháp khí cấp bậc tiểu chu có thể phá vỡ. Trừ phi tổ ma kỳ hư hại hoặc là mình mở ra kết giới, nếu không, còn là ngoan ngoan ở lại đây đi. Chẳng qua là, khô cốt lao ma vừa mới đắc ý, chỉ thấy Trương Tuấn móc ra một cái trứng gà lớn nhỏ hình dáng, màu đỏ sầm vật thể. Hắn lái người tiểu chu lui về phía sau trăm thước, đưa tay vung lên, tròn trịa trứng gà một loại vật thể bị ném bắn tới hắc vụ trung. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ, phản phất một nhỏ bom nguyên tử đang nổ. Một đóa nhỏ ma cô vân xuất hiện, kết giới trong nháy mắt được mở ra một mảnh mấy thước lớn khe hở. Hưu, Hồng Chu bị Trương Tuấn thao túng, thừa dịp trong thời gian ngắn mở rộng ra khe hở sẽ phải xông ra ngoài. Mà Tống Thanh thấy tràng cảnh này, trong lòng nhất thời vui mừng. Mà đang khống chế quỷ đầu khô cốt lao ma từ lúc mới bắt đầu đắc ý, đến kinh ngạc, rồi đến tức giận, cuối cùng cũng là cười lạnh. Nhưng là hắn ẩn sâu ở hắc vụ đoàn trung, Tống Thanh nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nếu không trong lòng tuyệt đối sẽ không như vậy mừng rỡ. Dược lực tăng lên kim đan năng lượng cũng không có mình tu luyện tới như vậy huy sái tựa như, hoàn mỹ khống chế. Tống Thanh khống chế rất khó khăn, năng lượng lưu chuyển có chồng trệ lưu không khoái thông, khống chế lại rất là cố hết sức. Hưu, Hồng Chu từ khe hở trung vọt vào hắc vụ trung, ngắn ngủn mấy thước hắc vụ. Mắt thấy sẽ bị mình vọt tới, sinh lộ chạm tay có thể đụng, Trương Tuấn trong lòng mừng như điên. Hắn thậm chí cũng có thể đủ tưởng tượng ra mình chạy ra khỏi xanh thiên, cuối cùng trở lại tông môn nhờ giúp đỡ, đem khô cốt lao ma bẩm thầy vạn đoạn, ma diệt chân linh bộ dáng. Bành, một thanh đen sấm sắc hồng anh trường thương đột ngột xuất hiện, bắn tới Hồng Chu trên. Hồng Chu hồng quang chợt lóe, chẳng qua là cũng không thể đủ ngăn cản hồng anh trường thương đê. Bảo vệ Hồng Chu phòng thủ cái lồng phảng phất mỏng thật tốt giống như một trang giấy, một thoạt liền rách. Hồng Chu trong nháy mắt bị đánh xuyên, hồng anh thương đinh ở thuyền trước đầu, Trương Tuấn chỉ cảm thấy toàn bộ Hồng Anh Trường Thương phảng phất đinh ở trong lòng của mình một dạng. Rắc rắc một tiếng, có thể nghe tâm tan vỡ thành từng cục. Bành âm ầm hồng chu rơi xuống. Trương Tuấn vội vàng lôi kéo hai nàng thật nhanh lui về phía sau, phía trước có cao thủ, không phải là Trương Tuấn có thể ngăn cản tồn tại. Tiến thêm một bước, Trương Tuấn có thể cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một loại không cách nào biểu đạt dự cảm, nhưng là Trương Tuấn quyết định thật nhanh lui về sau. Bên kia chú ý Tống Thanh nhìn thấy tràng cảnh này, phảng phất tình thiên phích lịch một loại. Thất bại, thật chẳng lẽ muốn cùng chết ở chỗ này sao? Điệp điệp. Khô cốt lao ma khàn khàn tiếng cười quái dị vang dội toàn trường. Các ngươi quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ như vậy cho là các ngươi có thể dễ dàng từ trong tay của lao tổ chạy trốn sao? Ở hắc vụ một người trong từng cái một bí ẩn bóng đen đi ra. Đây là một cá từ hắc vụ tạo thành ma phó quân đội, trong đó có một tướng quân trang phục hắc vụ tạo thành người rất rõ ràng cho thấy lãnh tụ. Toàn thân hắn từ hắc vụ tạo thành, mặc cổ xưa chiến bào, cặp mắt hiện lên sâu kín hồng quang, cầm trong tay một thanh đen sẫm sắc hồng anh thương. Tống Thanh có thể cảm nhận được, cái này ma phó tu vi ít nhất là dựng đan hậu kỳ, nếu không khó có thể một thương đem Trương Tuấn một đám hồng chu bắn rơi. Mà ở tướng quân sau lưng còn có mấy dựng đan trung kỳ cùng dựng đan sơ kỳ ma phó, Tống Thanh trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới tổ ma kỳ cư nhiên có thể đẩy đàn ra cường đại như vậy ma phó. Dù là mình muốn chết, cũng muốn khô cốt lao ma bỏ ra nặng nề giá cao. Tống Thanh trong lòng tuyệt vọng, giao trái tim một hành, ngược lại bình tĩnh lại. Hưu một tiếng, màu vàng trường kiếm bị hắn triệu hồi. Oeng, bên trong đan điền xoay tròn lớn chừng ngón cái kim đan nhảy một cái ra. Men theo kinh mạch, ồn ào, kim đan men theo chân khí dưới vào trường kiếm bên trong. Lao ma, chịu chết đi. Tống Thanh điên cuồng hét lên, ngọc quan vỡ vụn, tóc tan phi. Cuồng phong vụ vụ vang dội, xóa vai tóc dài tung bay. Một loại hào mại mang theo bi sảng điên cuồng hét lên, đây là sinh mạng đường cùng cuối cùng một tiếng giống giận. Trường kiếm nhún nhảy lên, giống như đổi tinh đổi tháng, hóa thân sao rơi xuống, hoa lệ mà sáng lạng. Chương 48, Thành Hoàng xuất hiện. Đây cơ hồ là Tống Thanh trong cuộc đời cuối cùng tuyệt hát, kim đan một khi hủy diệt, như vậy tu vi sẽ toàn bộ tiêu mất. Hết thảy đều muốn từ đầu trở lại, chẳng qua là hắn bây giờ thất bại sau còn có từ đầu trở lại cơ hội sao? Trường kiếm hóa thành sao rơi, mang theo ánh sáng tàn ảnh, không thể ngăn trở hủy thiên diệt địa khí thế của sông về khô cốt lao ma. Lao ma tâm trung thất kinh, dựa vào đan dược tạm thời để cao đến kim đan kỳ không có lý do cường đại như vậy à? Hắn mi tâm mơ hồ giữa co đau nhói, sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, đây là thanh kiếm kia đối với mình có tử vong nguy hiểm mới có như thế phản ứng. Hống, khô cốt lao ma vội vàng đem tổ ma triệu hồi. Vâng, quỷ đầu cùng trường kiếm chạm vào nhau, khí lãng lan lộn. Bành, trường kiếm cư nhiên từ quỷ đầu đâm lạnh thấu tim, kim quang sán sán trường kiếm hơn thế không giảm xông về khô cốt lao ma. Lao ma nhãn nhìn trường kiếm sắp đâm trúng thân thể của mình, tay phải hắn cầm tổ ma kỳ đối với trường kiếm đã quấn. Suy suy, hắc vụ không ngừng ở hủ thực kim quang, tiêu hao trường kiếm trung chân khí. Mà tại hạ mặt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly đích Tống Thanh, lạnh lùng cười một tiếng. Bành, trường kiếm phía trên kim quang co rút lại, toàn bộ thu về đến kiếm trong cơ thể kim đan bên trong. Lao ma nghi ngờ, chẳng lẽ là buông tha cho công kích sao? Tuyệt vọng sao? Đang lúc lao ma nghi ngờ không hiểu thời điểm, đột nhiên lao ma mặt liền biến sắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng qua là lúc này hiển nhiên đã chậm. Oeng, một tiếng kinh thiên nổ tung, cái này nổ tung so mới vừa phá vỡ hắc vụ kết giới nổ tung uy lực lớn không ngừng mấy chục lần. Chẳng qua là cũng bị Tống Thanh không chế ở lao ma phụ cận, nếu không sợ rằng ngay cả những khác người sống cũng hoạt hoạt bị nổ tung nổ chết. Trung phẩm pháp bảo cùng kim đan liên tục cùng nhau nổ tung, phản phất ở trên trời nở rộ cực kỳ hoa lệ lửa khói, phương viên 50 dặm trong bên trong cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Chẳng qua là thỉnh thoảng nứt ra đen như mực không gian vết rách, lại có thể nói cho ngươi biết này lửa khói uy lực bao lớn. Phan Hạo đang đoạt lấy dung quận tín ngưỡng thời điểm cũng từng cùng ác long đánh nhau, mở ra không gian vết rách, chẳng qua là cái không gian kia, là không gian ý thức, thỉnh thoảng trên thực tế cực kỳ vững chắc vật chất không gian. Nhẹ nhẹ cái khe giống như xuất hiện tia chớp hắc xạ, chợt lóe rồi biến mất. Phía dưới đất rung núi chuyển, sơn cốc chấn động. Còn dư lại du khách tờ tuấn đám người đã sớm trợn mắt hốt mồm. Chẳng biết lúc nào, bốn phía hắc vụ phiêu tán, bốn phía kết giới bị mở ra. Mọi người an lòng. Cái này lão ma sợ rằng bị cái đó nổ tung cho nổ hải cốt không còn đi. Mọi người đang may mắn, Trương Tuấn trong lòng bọn họ cũng rất là vui sướng, lão ma nhất định là bị chết hồn phi phách tán. Vừa đã mất đi kim đan Tống Thanh, bình một tiếng, té xuống đất. Tống sư minh, không có sao chứ? Ba người vội vàng chạy tới. Không có sao. Tống Thanh cười khổ nói. Hắn đã tinh lực đã tiêu hao hết, bây giờ bất quá là so với người bình thường mạnh một chút tồn tại, tu vi mất hết. Chúng ta đi nhanh đi. Tống Thanh sắc mặt tái nhợt, mở lời nói. Một bên từ trước đến nay cùng mọi người đứng chung một chỗ Phan Hạo, lúc này lại thật chặt nhìn chằm chằm ngọn núi bên kia, đột nhiên hắn thích nhiên cười một tiếng. Nguyên lai là lão ma còn chưa có chết, không biết dùng thủ đoạn gì, cư nhiên có thể tránh được kinh khủng như vậy nổ tung. Trương Tuấn đỡ Tống Thanh, chuẩn bị rời đi, một đám du khách cũng gấp bận rộn muốn chạy trốn khai cái này ma quỷ giống nhau địa phương, đang ở bọn họ chuẩn bị rối rít lúc rời đi. Điệp điệp một làm bọn hắn rợn cả tóc gáy tiếng cười quái dị vang lên. Cái thanh âm này làm bọn hắn trung thân khó quên, Trương Tuấn bốn người sắc mặt người trắng nhợt, xoay người lại, nhìn ở núi nhỏ ao chậm rãi dâng lên một thân ảnh. Khô cốt lão ma tay trái biến mất không thấy. Ở cụt tay chỗ, có một đoàn hắc vụ ở chữa trị vết thương của hắn. Chẳng qua là đoạn chi sống lại chỉ sợ là không thể, mà y phục của hắn cũng rách rách nát lạ, phảng phất một giàn mua tên khất cái. Chẳng qua là mọi người ở đây lại có một loại lòng tuyệt vọng tình dâng lên, lão ma cư nhiên không có chết. Điệp Điệp, vẫn còn may lão tổ có một tờ thuấn di phù, nếu không thật muốn chết ở trong tay của ngươi. Khô cốt lao ma nhìn như đang cười, chẳng qua là kia âm sâm sâm ánh mắt một mực ở thật chặt nhìn chằm chằm Tống Thanh. Âm lanh giống như đang nhìn người chết giống nhau nhìn Tống Thanh, ở hắn nội tâm đã sớm hận ý ngập trời. Tâm trạng của tất cả mọi người đã chìm vào đáy cốc, lao ma giống như là người thắng sau cùng. Mang theo ngạo khí âm lanh ánh mắt quét nhìn mọi người, hắn là phán định bọn họ người sống chết. Lúc này Phan Hạo trong lòng lâm nhiên, quả nhiên tu sĩ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không tha coi thường, đặc biệt là ma đạo tu sĩ. Lao ma đã nắm chắc phần thắng, tay phải hắn cầm kỳ phiên hắc khí đã trở nên lưa thưa. Kỳ phiên có nhẹ nhẹ vết rách tồn tại, phảng phất nhiều năm cũ rách bố khối một loại. Hiển nhiên mới vừa nổ tung không có thể đủ muốn tánh mạng của hắn, nhưng là đối với hắn tổn thương tuyệt đối không nhẹ. Lao ma vung tay lên, lưa thưa hắc khí đẩy đàn ra mười mấy binh đem. Những thứ này binh đem vừa xuất hiện, liền đánh về phía mọi người, mà khô cốt lao ma là xông về Trương Tuấn đoàn người. Vâng, một to lớn hắc vụ hình thành cự trường, lăng không phách hạ. Trương Tuấn vội vàng phi thân lên, tay ném ra một đèn cái lồng một loại pháp khí. Pháp khí gặp gió liền vồng, trong nháy mắt bao vây bảo vệ Trương Tuấn. Trương Tuấn lấy ra một ấn trương giống nhau pháp khí, giống nhau ném đi lên. Ấn trương biến thành hai trượng lớn nhỏ, nên hướng hắc trượng. Vâng, to lớn hắc trượng phách hạ. Phúc. Trương Tuấn từ bầu trời rơi xuống, thân thể ngũ tạng bị thương, cuồn phún một cái máu. Mà ấn trương pháp khí trở nên chia năm xẻ bảy mảnh vụn, đinh đinh rơi xuống trên đất. Cho dù là bị thương khô cốt lao ma cũng không phải chính là một dựng đan sơ kỳ tu sĩ có thể ngăn trở được. Sau lưng hai nàng đồng thời cũng ném ra hai món pháp khí, một là ngọc châm, toàn bộ ngọc châm hóa thân lợi kiếm. Một người khác là phát ra mơ hồ thành quang bảo kiếm, đinh đinh, hai tiếng vang lên. Vâng, hắc vụ ngưng tụ thành bàn tay cùng pháp khí đồng thời bể tan cảnh. Phúc, các nàng đồng thời phun một ngụm máu tươi. Pháp khí cùng các nàng có tâm thần tương liên, pháp khí bị tổn thương, các nàng tự nhiên bị dính líu. Vâng, lại là một chừng hai trượng lớn nhỏ hắc trượng phách hạ. Đã mất đi tu vi Tống Thanh, cùng bị trọng thương Trương Tuấn, còn dư lại chỉ có ngưng khí viên mãn đã bị thương nhẹ hai thiếu nữ, đây là tử cục. Lớn mật, người nào ở bổn quan phạm vi quản hạt bên trong gây chuyện đang ở mọi người chỉ có thể đủ nhắm mắt chờ chết thời điểm, một tiếng lanh cứng rắn tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Bành bành, từng cái một sông về du khách ma phó binh đem bạo liệt, biến thành hắc vụ biến mất. Một đạo hành nhảy qua Ngọc Phong Sơn hồng quang bắn nhanh xuống, vành, to lớn hắc trưởng trong nháy mắt bạo liệt, hắc vụ tiêu tán, phảng phất vẹn ra tầng mây thấy minh nguyệt cảm giác. Người nào? Khô cốt lao ma khí phải trực run run, lại xuất hiện biến số liễu. Thanh Ngọc quận thành hoàng ở chỗ này, một người mặc hoa lệ quan phục, đầu đội mũ quan, cầm trong tay một quả quan ấn cả người tản mát ra dày cộm nặng nề hồng quang thân ảnh xuất hiện. Đạo này thân ảnh tản mát ra một cổ hoành vĩ, bác đại, tôn quý hơi thở. Quyền trôi nắm, quý khí lâm nhiên, mọi người muốn xem mặt của hắn con mắt, nhưng là lại thủy chung mơ hồ không rõ, hắn vừa xuất hiện, phảng phất khắp thiên địa đều ở đây cho hắn hô hào, ủng hộ hắn. Phan Hạo hư không đứng thẳng, toàn bộ Thanh Ngọc quận thiên địa lực cũng ra chỉ trên người của hắn, khắp thiên địa đều là hắn lĩnh vực. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, mắt nhìn xuống địa nhìn khô cốt lão ma, phảng phất đang nhìn một nhỏ bé con kiến hôi. Chương 49, chấn áp. Phảng phất một đạo hy vọng ánh dạng đông triển lộ, Phan Hạo xuất hiện, nhất thời làm mọi người thấy hy vọng. Thành Hoàng. Khô cốt lão ma nói nhỏ. Đồng thời đã bể tan cảnh kỳ phiên rung lên, mấy chục đạo hắc quang hướng Tống Thanh đám người và du khách bắn ra. Sau đó tổ ma kỳ một đạo hắc quang bọc mình, hướng phương xa chui tới. Hiển nhiên khô cốt lão ma nghĩ tới không phải là đang suy tư Phan Hạo xuất xứ, trước tiên là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Hắn có thể cảm nhận được Phan Hạo tu vi mơ hồ ở dựng đan viên mãn cùng kim đan giữa, thậm chí đã tiến vào kim đan. Bây giờ mình người bị thương nặng, căn bản không phải đối thủ. Phan Hạo vừa nhìn khô cốt lão ma còn phải đối với những người khác động thủ, liền biết lão ma tính toán. Chẳng qua là khô cốt lão ma đánh lôi chủ ý, chỉ cần hắn vẫn còn ở Thanh Ngọc quận trong phạm vi, tốc độ căn bản không phải Phan Hạo đối thủ. Bành bành bành. Phan Hạo tay của đồng thời hủ ở hẻ ra mấy chục đạo hồng quang, quang sáng sáng thần thánh thần đạo lực lượng vừa đụng đến hắc quang, nhất thời đánh tan hắc quang. Giải quyết hắc quang, Phan Hạo dương mắt nhìn lên. Bóng dáng của khô cốt lao ma đã không thấy bóng dáng. Một cái chớp mắt thời gian, chui quang đã biến mất trước mắt mọi người. Phan Hạo một cước bước ra, không gian nổi lên gợn sóng, không gian phảng phất là nước gợn một dạng. Phan Hạo xuyên qua không gian gợn sóng, chợt biến mất ở hư không. Đây là nguyên thần kỳ tiền bối, bị thương Tống Thanh bốn người nhìn thấy Phan Hạo phá vỡ không gian, nhất thời ánh mắt trợ to. Ở tu sĩ trung, cũng chỉ có nguyên thần kỳ mới có thể phá vỡ không gian tiến hành ngắn tuấn di, cái này nhưng là nguyên thần kỳ dấu hiệu một trong. Nguyên thần kỳ, ở cách đó không xa Phan Hạo bản thể nghe bốn người kêu lên, như có điều suy nghĩ. Khô cốt lão ma lúc này tâm tình có thể nói là tương đối buồn bực, không riêng gì bị mấy tiểu bối làm chật vật như vậy, hơn nữa còn đụng một cái không giải thích được xuất hiện cao thủ. Kể từ lấy được tổ ma kỳ sau, những năm này mình có thể nói là xuôi gió xuôi nước à, không nghĩ tới ở chỗ này tài lộ đầu. Tống Thanh cái đó thọ chết bầm lại có quyết tâm tự bạo kim đan cùng pháp bảo, còn có cuối cùng xuất hiện tu sĩ kia, hắn có thể cảm thụ tu sĩ kia trên người bá đạo tôn quý lực lượng. Cái loại đó thần thánh hồng quang, cũng không phải mình đã từng thấy năng lượng. Hơn nữa tu sĩ kia cùng thiên địa độ phù hợp cao đắc ly phổ, bất quá lần này chạy trốn sau, nhất định phải báo thủ. Cho dù là cái gì đại môn phái, coi như là không làm hơn lớn, tiểu nhân chẳng lẽ không ra cửa sao? Khô cốt lao ma hận hận nghĩ đến. Khô cốt lao ma quay đầu lại cũng không có phát hiện mới vừa tu sĩ kia đuổi giết, nhất thời yên tâm. Khô cốt trong lòng đại định, đem hắc quang thúc dục phải càng thêm mau, một cái chớp mắt lại qua vài ngọn núi lớn. Gì? Khô cốt lao ma tâm trung vừa động, ở phía trước của mình xuất hiện một thân ảnh, rốt cục càng ngày càng gần. Thân ảnh mơ hồ từ từ rõ ràng, nhưng là khô cốt lao ma lại phảng phất gặp phải tình tiên phích lịch một loại, đứng chết chân tại chỗ. Tốc độ không tệ lắm. Phan Hạo xoay người, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi, làm sao có thể? Khô cốt lao ma nhìn thấy Phan Hạo phảng phất nhìn thấy quỷ một dạng, mới vừa rõ ràng không nhìn thấy hắn đuổi theo a. Thế nào liền xuất hiện ở trước mặt của mình? Với anh, Phan Hạo hiển nhiên không có hứng thú giải thích, bàn tay một chảo, trong không gian một từ đỏ thẩm quang tạo thành bàn tay xuất hiện, phô thiên cái địa cái lồng hướng khô cốt lao ma. Khô cốt lao ma nhìn thấy cự trưởng đánh tới, đem đã biến thành vải rách tổ ma kỳ vung lên, một to lớn quỷ đầu xông về cự trưởng. Với một tiếng, kinh khí bắn ra bốn phía, cự trưởng biến mất, quỷ đầu cũng bị đòn nghiêm trọng. Trên người hắc vụ trở nên hư ảo, giải tán. Khô cốt vội vàng đem quỷ đầu triệu hồi, tay bóp một cái pháp quyết. Bốn phía phảng phất biến thành âm phủ địa phủ, quỷ khí xâm xâm, vô số quỷ tướng từ trong hư không hướng Phan Hạo đánh chết đi ra. Phan Hạo ánh mắt thâm thúy, một đóa thánh khiết màu đỏ thẩm hoa sen ở dưới chân của hắn nở rộ, quang minh đại phóng. Nào tới quỷ tướng trong nháy mắt kêu thảm thiết, dãy rủa hóa thành hắc vụ tiêu tán ở trong không khí. Oeng, đột nhiên một to lớn cốt đao bổ xuống. Phan Hạo dưới chân hồng liên chợt lóe, đã ở hơn 10 thước bên ngoài. Định Nhãn vừa nhìn, một chừng 3 trượng cao người khổng lồ bộ xương xuất hiện ở trong hư không. Cái này bộ xương phảng phất ngọc chất, trong suốt dịch tấu, xương trắng kiện, giống như chuyện thần thoại xưa chung người khổng lồ nhất tộc thân thể một loại. Nó tay phải cầm một thanh khổng lồ cốt đao. Trong ánh mắt có lục quang đang nhảy nhót, xanh biếc quanh ánh, phảng phất có linh tính một loại. Nhìn thấy Phan Hạo thoáng qua, to lớn cốt đao cắt ngang xẻ qua, một tiếng du trường bén nhọn thanh âm vang lên, cốt đao gào thét tới, hô, Phan Hạo dưới chân hồng liên lần nữa tránh né, cái này bộ xương khí lực cũng không nhỏ, Phan Hạo nghĩ đến. Bất quá, nên kết thúc. Phan Hạo thét dài lên, tiếng sóng quần quận xông về người khổng lồ bộ xương, u xanh biếc linh hồn chi hỏa nhất thời chợt nhanh chóng chợt tránh, phảng phất là ở trong gió cây đến. Ngâm, một tiếng trường kiếm thanh minh thanh âm vang lên, một thanh màu đỏ sẫm trường kiếm trên không trung đột nhiên nhún nhảy, phảng phất cá lội ở trong nước một loại. Rắc rắc một tiếng, cắm vào người khổng lồ bộ xương linh hồn chi hỏa bên trong. Oeng, người khổng lồ bộ xương phát sinh to lớn bạo liệt, bộ xương bay loạn, linh hồn chi hỏa đã tắt. Phan Hạo đưa tay hướng trong hư không một chảo. Tiếng ầm ầm xảy ra, ở khô cốt lao ma không gian xảy ra phảng phất tầng tầng thủy triều. Thiên địa lực hướng khô cốt lao ma quần quần miễn áp quá khứ. Khô cốt lao ma nhất thời cả kinh, tổ ma kỳ bọc lại hắn, phảng phất một màu đen dao long ở trên không đang lúc trung lan lộn. Cố gắng xông phá không gian hạn chế, tổ ma kỳ điên cuồng xoay tròn, giống như độc long toàn. Đang điên cuồng chui thấu không gian bình chướng, nhưng là không gian phảng phất có giãn, đem hắn lực lượng tháo đến tách ra tới. Bành, tổ ma kỳ bị không gian kích đạn trở về. Dừng một chút, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, cần gì hướng tử lộ thượng ép đây. Khô cốt lao ma cố gắng cùng Phan Hạo đàm phán, tiêu trừ nguy cơ. Phan Hạo cười lạnh, nếu không phải mình tu luyện thần đạo, sợ rằng mới vừa ở Ngọc Phong Sơn người chết chính là mình cùng Tích Văn đám người. Nghĩ tới đây, thiên địa lực chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt khép lại. Khô cốt lao ma tự nhiên không biết, mới vừa Phan Hạo đang ở chúng du khách chung. Hiện tại hắn chỉ hận không phải tức miệng mắng to, trong lòng hắn đại hận. Kể từ mình đột phá Kim Đan kỳ, lấy được tổ ma kỳ sau, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy quá. Bất quá lại biết tuyệt không thể rơi vào trong tay của Phan Hạo, rơi vào Phan Hạo trong tay, tương đương với đem sinh mạng đặt ở trong tay người khác. Đối với khô cốt lao ma những thứ này trà trộn đã lâu ma đạo, cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thu tử. Khô cốt lao ma đã nhìn ra được Phan Hạo chắc là sẽ không dừng tay, gầm lên một tiếng. Đem tổ ma kỳ bắn nhanh đi ra ngoài, tổ ma kỳ phảng phất một thanh xoay tròn trường thương, hướng Phan Hạo phương hướng bắn tới. Kaka, tổ ma kỳ bị không gian bình chướng ngăn trở, nửa bước khó đi, vang một tiếng, tổ ma kỳ cư nhiên bị khô cốt lao ma tự bạo. Bầu trời cơn lốc cùng liệt, khô cốt lao ma cư nhiên quyết định thật nhanh đem thượng phẩm pháp bảo cấp bậc tổ ma kỳ tự bạo. Phan Hạo cũng dự liệu không tới khô cốt lao ma cư nhiên tráng sĩ của tay, khi sinh pháp bảo tới mở ra đừng ra. Năng lượng thật lớn nổ tung, phảng phất hạn địa xét đánh, thiên địa lực cư nhiên cứng rắn được mở ra một đạo lối đi. Hưu, khô cốt lao ma nhận cơ hội phi thân ra, trong tay một quả tinh xảo đèn sấm sắc cốt châm hướng Phan Hạo đầu lâu bắn nhanh qua khứ. Tốc độ nhanh, kinh người nghe nói, phảng phất phá vỡ không gian trói buộc, bịch một tiếng bắn ở Phan Hạo đầu lâu thượng. Phan Hạo đầu lâu trong nháy mắt bị xuyên qua, một trong suốt hắc động xuất hiện ở trong mi tâm của Phan Hạo. Khô cốt lao ma tâm trung mừng rỡ. Cái đó cốt châm nhưng là mình cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, trừ phi là sống chết trước mắt mới có thể sử dụng, giống nhau, ra mắt cốt châm người của cũng đã chết. Không nghi ngờ chút nào, mình cốt châm lại tăng thêm một đạo oan hồn. Đột nhiên khô cốt lao ma mặt sợ hãi nhìn Phan Hạo, chỉ thấy Phan Hạo bị xuyên thấu mi tâm của từ từ khép lại. Đinh một tiếng, cốt châm ở Phan Hạo cái hốt chỗ bị Phan Hạo bên phải tay kẹp lại, Phan Hạo ánh mắt thâm thúy, đem cốt châm chậm rãi lấy ra. Trấn áp. Phan Hạo rung trời gầm lên. Oanh oanh, thật lớn tiên địa lực nghiến áp quá khứ. A một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Khô cốt lao ma phản ứng không kịp nữa liền bị khổng lồ hành vi không gian lực lượng áp co lại thành vì thịt nát. Một viên kim đan xuất hiện, Phan Hạo tay duỗi một cái. Kim đan nhất thời bị vững vàng khống chế lại, thiên địa lực hóa thành đại móng, bá địa đem kim đan thu lấy. 3. Kim đan đã ở trên tay của Phan Hạo. Đồng thời không gian gợn sóng dâng lên, Phan Hạo một cước bước ra, biến mất ở trong hư không. Chương 50, Kim đan phù văn. Du khách vội vã thoát đi Ngọc Phong Sơn, náo loạn cái này vừa ra, Tích Văn đám người cũng không có tâm tư du ngoạn. Phan Hạo tự nhiên thuận theo các nàng ý tứ, đem mấy cái bị dọa sợ đến không nhẹ thiếu nữ an ủi một cái, vội vã kết thúc lần này du ngoạn. Mà Phan Hạo chú ý tới Tống Thanh đám người chẳng những không có rời đi Ngọc Phong Sơn, ngược lại tiến vào Thanh Ngọc quận bên trong. Bất quá trước khi tiến vào, một đạo màu vàng nhạt kiếm phù bay ra, phải là thông báo tông môn sư trưởng tới trước tiếp ứng. Phan Hạo bất quá là nhìn chăm chú một cái, cũng chưa có nữa lưu ý, chỉ cần không có ở đây Thanh Ngọc quận bên trong gây chuyện, mình mới lười để ý đến hắn cửa. Chật vật không chịu nổi địa du khách trở lại Thanh Ngọc quận bên trong, mọi người kinh hãi. Những thứ này du khách chung không hề chỉ là thế gia đại tộc, giống nhau có hàn khổ thư sinh, có bình dân bách tính. Mọi người đang một phen hỏi thăm sau mới biết Ngọc Phong Sơn xảy ra kinh khủng như vậy chuyện của tỉnh, hơn nữa cuối cùng vẫn là Thanh Ngọc quận thành hoàng cứu bọn họ. Phản phất một thạch kích thích ngàn tầng lãng, vốn là đối với Phan Hạo cái này mới xây miếu thành hoàng cực kỳ không cảm mạo cũng người cũng vì cầu xin an lòng tới trước tế bái. Miếu thành hoàng hương khói lại thịnh, bao gồm những khác tân nhậm chức huyện thành hoàng gia hương khói cũng thịnh vượng không ít. Phan phủ, một gian điện nhã thư phòng bên trong, Phan Hạo tĩnh tọa ở trong đó. Hắn người mặc màu trắng nho phục, tóc dài thúc quan, mặt như con ngọc, lộ ra so bình thời nhiều một phần nho nhã khí. Lúc này ở Phan Hạo tử phủ bên trong, một đạo cùng Phan Hạo diện mạo chín thành tương tự thần hồn ngồi ngay ngắn ở một đóa màu đỏ thẫm đài sen phía trên. Cái này thần hồn cả người phát ra nhàn nhạt hồng quang, sau lưng có công đức kim đổi phiên dâng lên, cùng trong truyền thuyết thần Phật cực kỳ tương tự. Đột nhiên thần hồn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt này trong mắt màu đỏ thẫm. Trong mắt khai hạp giữa, phản phất có thể động sát thế gian mọi sự, nhìn thấu hồng trần vạn thiên. Phan Hạo thở nhẹ một hơi, thần hồn trong tổn thất luôn là không lớn, huống chi thần lực đối với thần hồn chữa trị năng lực cũng là phi thường cường đại. Nghĩ đến thần hồn tổn thương, Phan Hạo lấy ra một quả đen sẫm sắc cốt châm. Cái này mai cốt châm chính là từ khô cốt lao ma cuối cùng ám toán Phan Hạo thủ đoạn. Phan Hạo có thể cảm nhận được cái này mai cốt châm phía trên tràn đầy hung ác chém giết tuyệt vọng chán ghét vân vân mặt trái hơi thở. Cái này rõ ràng cho thấy một quả ma đạo pháp bảo. Cái này pháp bảo đối với linh hồn có cực lớn khắc chế tác dụng. Nếu như là bình thường luyện khí sĩ, bị đánh trúng không chỉ có sẽ phải chịu phía trên khổng lồ mặt trái năng lượng công kích, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ bị xé kéo vào bên trong, tăng cường cốt châm lực lượng. Bất quá cũng may Phan Hạo đã là thần linh. Thần đạo lực lượng cũng là loại này mặt trái năng lượng khắc tinh, bất quá mặc dù là như vậy, nhưng là bị cái này mai cốt châm bắn trúng, Phan Hạo thần hồn còn là bị tổn thương. Bất quá giống nhau cũng nhận được hai cái đồ chơi tốt, Phan Hạo lấy ra khô cốt lao ma kim đan. Quả kim đan này chỉ có lớn chừng ngón cái, cho vo phảng phất đan châu một loại. Chẳng qua là màu sắc của nó màu vàng nhạt, trên kim đan có khắc phù văn thần bí. Phù văn như ẩn như hiện, có chút hư ảo không thật cảm giác. Những thứ này phù văn cùng thiên địa minh khắc thần văn có chút tương tự, có một cổ thần bí năng lực. Phảng phất ở câu thông thiên địa lực, phun ra nuốt vào vũ trụ chi tinh. Nếu nói một viên kim đan phun ra nuốt vào, ta mệnh từ ta không do trời. Luyện khí sĩ tới cảnh giới này, đã ít gốc, bữa ăn phong uống lộ. Nếu nói ăn thịt người dũng cảm mà hãn, thực cốc người trí khôn mà đúng dịp, thực khí người thần minh mà thọ tới đạt cảnh giới này tuổi thọ đạt tới ngàn năm, chứng kiến lịch sử đích hưng suy, nhìn quán sóng lên sóng xuống, thương hải tăng điển. Phan Hạo có nhiều hăng hái nhìn cái này kim đan chính là một tu sĩ tất cả tu vi ngưng tụ thành một thánh thai. Chỉ cần tu vi tích lũy đủ, như vậy ở trong kim đan thì có một đứa con nít phá sát ra, thành tựu nguyên thần, là một loại mới sinh mạng thể hiện, phảng phất cá nhảy long môn, hóa xà thành long, từ nay trời cao hải khoát, thế gian đều là võ đài. Chẳng qua là nếu tu vi chưa đủ, lĩnh ngộ không đủ, kim đan phúc chết thai trung, không thể phá sát ra, cuối cùng bi ai chết giả sơn dã, hóa thành một toát hoàng đất. Phan Hạo đang không ngừng hồi tưởng tu sĩ thế giới một lá thư chung nội dung, không ngừng đang cảm thán, muốn trường sanh bất tử hà kỳ khó khăn a. Bành, một đoàn màu đỏ thẫm, mang theo thần thánh tịnh hóa hơi thở thần hỏa xuất hiện ở trong tay của Phan Hạo. Từ từ, kim đan cư nhiên bị Phan Hạo đặt ở trên thần hỏa mặt không ngừng đốn thiêu. Chỉ thấy kim đan ở thần hỏa bên trong tích lưu lưu xoay tròn, phía trên như ẩn như hiện thần bí phù văn bỗng nhiên một cái từ kim đan trên vách kích thích đi ra. Phù văn vây quanh kim đan đang không ngừng vận động, nhẹ nhẹ thiên địa linh khí bị thu nạp tới đây, bổ sung phù văn lực lượng, ngăn cản thần hỏa đốn thiêu. Ừ. Phan Hạo ánh mắt vi ngưng, trong lòng vừa động, chỉ thấy trong cơ thể thanh ngọc thành quận thành hoàng thần bị rung lên. Ở Phan Hạo trong vòng ba thước, linh khí bị bài xích ra, tạo thành một linh khí chân không. Từ từ, phù văn ở mất đi thiên địa linh khí ủng hộ sau, năng lực chống cự bắt đầu chính là nhỏ yếu, cuối cùng ở thần hỏa đoán tiêu dưới, hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Ồ nào, cuối cùng một chuỗi thiên địa phù văn từ kim đan chạy ra, Phan Hạo thần nổi giật vồng, chừng mấy ngàn phù văn ở thần hỏa trung chìm nổi không chừng. Ngọc cốt đại pháp. Phan Hạo trong mắt sáng lên, phù văn bên trong tin tức trong nháy mắt bị Phan Hạo phân tích ra được. Lại là khô cốt lao ma phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới thần hỏa lại có như thế diệu dụng, có thể luyện hóa kim đan, đoán tiêu ra kim đan tạo thành tin tức, cũng chính là kim đan luyện thành công pháp. Phan Hạo trong lòng mừng rỡ, như vậy đối với cái thế giới này tu sĩ công pháp cũng có hiểu biết. Gì? Đột nhiên Phan Hạo trong lòng vừa động. Ở Thanh Ngọc quận miếu thành hoàng cửa, đã không có gì đáng ngại Tống Thanh bốn nhân cùng một lão giả chậm rãi tiến vào miếu thành hoàng trung. Tên này lão giả mặc dù hết sức che giấu mình khí tức trên người, nhưng là ở Phan Hạo phạm vi quản hạt bên trong, Phan Hạo vẫn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được đến người này trên người kia bàng bạc dày cộm nặng nề, giống như vực sâu giống nhau lực lượng. Lão giả vẻ mặt vừa động, hướng Phan Hạo ánh mắt địa phương nhìn, sau đó ôn hòa cười một tiếng. Phan Hạo trong lòng cả kinh. Tên này lão giả lúc đầu đã là nguyên thần kỳ tu sĩ, cư nhiên có thể phát hiện ánh mắt của mình. Sư tôn, thế nào? Tống Thanh thấy lão giả hướng về phía không có ai khẽ mỉm cười, nghi ngờ dò hỏi. Ha ha, cùng nơi đây chủ nhân chào hỏi lão giả sảng lãng cười nói. Ba người kia vừa nghe, nhất thời đưa mắt nhìn về phía lão giả nhìn chăm chú địa phương chẳng qua là nơi đó trống chân như cũng, chỉ có một trận tường trắng. Các ngươi tu vi không đủ, nhìn cũng không thấy được. Ha ha, lão giả nhìn thấy bốn người tò mò hướng mình nhìn chăm chú địa phương nhìn, giải thích. Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ một tiếng ôn nhuận mà nhã thanh niên thanh âm vang lên. Một đạo từ kim quang tạo thành đại môn xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh đám người, Tống Thanh đám người sửng sốt. Lại phát hiện bên cạnh hương khách phảng phất không có nhìn thấy trước người bọn họ quang môn một loại, thậm chí có một người trải qua kim quang cửa cũng không có gì phản ứng. Đi thôi, lão giả nhẹ giọng kêu gọi bên cạnh sửng sốt bốn người, một bước bước vào quang môn bên trong. Hiển nhiên tên này lão giả đối với mình tu vi có đầy đủ lòng tin, mặc dù Phan Hạo pháp thuật có chút kỳ lạ, chẳng qua là cái này còn không để cho hắn kiếp tràng. Bốn người đang lão giả thanh âm của trung tỉnh ngộ lại, vội vàng đi theo lão giả sau lưng đi vào kim quang tạo thành đại môn bên trong. Tiến vào bên trong bọn họ nhất thời ngây ngẩn cả người, đây là một đại khách đại sảnh. Trang sức mặc dù hoa lệ quý khí, gia cụ cổ nhã, bất quá đối với một cường đại tu sĩ mà nói, những thứ này cũng quá mức bình thường. Chính là bình thường mới để cho bọn họ sửng sốt, bất quá bọn hắn sửng sốt sau liền phản ứng kịp. Đi theo lão giả tiến vào bên trong. Một nho nhã thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, cái thân ảnh này một thân bạch y, tóc thúc quan, tay cầm một quyển cổ thư, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ ưu nhã. Phan Hạo xoay người, chắp tay khẽ mỉm cười nói tiền bối quang lâm bỏ hạ, thật đúng là đồng tất xanh huy. Không nói hư, lần này tới trước là muốn cảm tạ ngươi cứu ta đổ nhi một mạng. Lao giả khoát tay háo một cái, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Phan Hạo không nghĩ tới lao giả cư nhiên như vậy sảng khoái, nhất thời dở khóc dở cười, đem cả đám xin mời ngồi, phân phó tỷ nữ dâng trà, liền nói chuyện với nhau đứng lên. Nửa ngày sau, lão giả để lại hai ngọc phù, lão giả bày tỏ ở 3 năm sau sẽ có một đại hình giao dịch hội ở Thuần Dương Tông cùng những người khác đại môn phái chủ trì hạ triệu khai. Đến lúc đó một là truyền tin ngọc phù, có thể thông báo bọn họ, định có thể chiêu đái hảo Phan Hạo. Một vật khác còn là một môn trung đẳng tu luyện pháp quyết, được đặt tên là Nguyệt Thần Quyết. Lão giả kiên trì phải báo đáp Phan Hạo, Phan Hạo suy nghĩ một chút, mình giống như cũng không thiếu thứ gì. Ngược lại mới vừa đạt được cái thế giới này tu luyện pháp quyết, muốn có cá so sánh. Hơn nữa Tích Văn Nha Đầu cũng là thời điểm tu luyện, liền hướng lão giả tác thủ. Lão giả nhất thời lấy ra một tên pháp quyết, nói là năm đó lúc còn trẻ ở một chỗ thượng cổ động phủ lấy được, mặc dù không phải là cao đẳng pháp quyết, bất quá cũng có chỗ thần diệu. Lưu lại mà qua ngọc phù sau, lão giả liền dẫn bốn người phiêu nhiên như thứ. Chương 51, mặt hồ thăng Minh Châu. Phan Hạo thần hồn cảm giác năm người rời đi, trong tay giơ tay lên trùng hai ngọc phù, truyền tin ngọc phù chỉ có hai tấc chiều rộng, bên trong có hổ phách kim quang lưu chuyển, lộ ra đường hoàng quý khí. Chỉ thấy ngọc phù ngay mặt viết Thuần Dương Tông ba cổ truyện thể chữ, mà ở phía sau viết cầm kiếm hai cổ truyện, cái này là Tống Thanh sư tôn tên. Mà một người khác ngọc phù, chiều rộng bất quá ba tấc, cả người mảnh mạch, có cổ xưa trong trẻo lạnh lùng hơi thở ở ngọc phù giữa lượn quanh. Này pháp quyết được đặt tên là Nguyệt Thần Quyết, có hoàn chỉnh 9 tầng công pháp. Căn cứ cầm kiếm tiền bối nói, ở cổ tu sĩ động phủ phát hiện, nhìn như hồ có kỳ dị chỗ, liền lưu lại. Bọn họ Thuần Dương Tông có mình căn bản công pháp, cho nên coi như là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, đưa cho Phan Hạo ngược lại cũng không vi phạm tông quy. Phan Hạo tâm thần vừa động, một tia thần niệm hướng ngọc phù chạy tới. Oeng, ngọc phù bên trong, một cổ trong trẻo lạnh lùng hạo khiết cổ xưa tin tức vỡ ra, hướng Phan Hạo thần niệm đi. Từng đạo một tự phù thông qua thần niệm truyền lại đến Phan Hạo trong đầu. Hồi lâu sau, Phan Hạo thu hồi ý niệm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Pháp quyết này hấp thu chí âm ánh trăng tu luyện, ngược lại cũng thích hợp Tích Văn tu luyện. Phan Hạo vốn còn muốn truyền xuống Bạch Liên chân giải cho Tích Văn, nhưng là Bạch Liên chân giải có nói bộ này chân giải chỉ có thể đủ một người tu luyện, nếu như hai người tu luyện tới cuối cùng bọn họ nhân quả cùng tội nghiệp sẽ dây dưa chung một chỗ, muốn siêu thoát, trừ phi cái đó giết chết một người khác, chặt đứt nhân quả. Nghĩ tới đây Phan Hạo liền dập tắt ý nghĩ, lần này hướng cầm kiếm tiền bối đòi muốn một bộ tu luyện pháp quyết cũng là muốn có thể làm cho Tích Văn tu luyện, chẳng qua là không biết nha đầu này có hay không thích hợp luyện khí pháp quyết, nếu như không thích hợp, vậy tương lai mình phong nàng một thần chức cũng giống như vậy có thể trường sanh. Đêm khuya, Phan phủ. Tiểu nha đầu, dạy ngươi tu luyện như thế nào? Phan Hạo ở trên bàn sách đang ngồi ngay thẳng, nhẹ nhàng ngẩng đầu, đối với cầm một quyển du nhớ thấy cao hứng Tích Văn nói: "Tu luyện?" Tích Văn cắn ngón tay út, hắc bạch rõ ràng trong mắt trong nháy mắt, lộ ra khả ái trí cực. "Ừ, có thể bay thiên độ địa, giống như Ngọc Phong Sơn ngày đó sẽ bay những người đó một dạng." Phan Hạo lộ ra cười nhạt, giải thích: "Ừ, giống như chơi rất khá tiểu nha đầu nghèo đầu nhỏ." Thanh âm chắc chúa địa trả lời: "Ừ, rất tốt chơi." Phan Hạo đứng dậy cười nói, sau đó chỉ trên giường, gọi Tích Văn ngồi xếp bằng đứng lên. Phan Hạo lấy ra trong suốt hiện lên quang ngọc phù, nói cho Tích Văn phải chú ý các chuyện, đem ngọc phù dính vào mi tâm của Tích Văn. Bạch Liên chân giải chân khí chậm rãi lưu động, rót vào ngọc phù trong. Ngọc phù phát ra ánh ánh bạch quang, Tích Văn sắc mặt trắng nhợt, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục hồng nhuận. Phan Hạo biết đây là nàng không thích hứng đột nhiên quán thâu tiến vào pháp quyết, sau khi thích hứng là tốt. Ba ngọc phù cư nhiên vỡ vụng, hóa thành ánh ánh bạch quang rơi vào Tích Văn đan điền, ở đan điền bên trong tạo thành một viên minh châu. Minh châu ở Tích Văn đan điền thật cao dâng lên, bốn phía thiên địa linh khí bị thật nhanh thu nạp đi vào. Phan Hạo vung tay lên, nóc phòng ngói bị rời đi. Lúc này trên bầu trời bông tuyết rối rít dương dương bay xuống, trăng sáng sớm bị che kín, thật dày tầng mây đen như mực trời cao. Phan Hạo tâm niệm vừa động, một cổ thiên địa lực xuất hiện, ở trong tầng mây phá vỡ một đạo động. màu trắng bạc trong trẻo lạnh lùng ánh trăng xuyên qua vân động, tạo thành một ánh sáng chói mắt trụ, đem Tích Văn bao quanh. Tích Văn bên trong đan điền Minh Châu phảng phất phát ra vui sướng hơi thở, từng ngụm phun ra nuốt vào ánh trăng chi tinh. Vốn là ảm đạm không ánh sáng Minh Châu bắt đầu xung doanh đứng lên, quanh thân tràn đầy ánh ánh bạch quang, hơn nữa hấp thu ánh trăng năng lực đang bay nhanh đề lớn lên. Phan Hạo hiểu ra, cái này thượng cổ pháp quyết thật là kỳ diệu. Cho dù là mình và Cầm Kiếm Tiền Bối biết bên trong pháp quyết, nhưng là không có ngọc phù phụ trợ, chỉ sợ là không có cách nào tu luyện trúc cơ. Hơn đừng nhắc tới cửa môn, cái này cũng coi là Tích Văn kỳ ngộ, lại lấy được độc mạch truyền thừa. Bên kia nguyệt trụ ánh sáng mở rộng, ánh trăng khoác lên trên người của Tích Văn, trong trẻo lạnh lùng mà thần thánh. Phan Hạo tay hư cầm, phương viên trăm dặm linh khí phảng phất bị tay của Phan Hạo hư cầm, cực nhanh ngưng tụ đến cái này căn phòng, linh khí nồng nặc thậm chí hóa thành nhẹ nhẹ mưa vụ bọc lại Tích Văn. Ồn ào linh khí ở Tích Văn trong kinh mạch quần quần lưu động, bởi vì Phan Hạo lâu dài đối với Tích Văn thân thể rèn luyện. Thân thể của nàng cơ hồ là vô cấu vô trần, thân thể nếu như lưu ly một dạng trong suốt dịch thấu. Trong nháy mắt, Tích Văn cư nhiên trực tiếp vượt qua luyện khí kỳ, đạt tới ngưng khí kỳ. Linh khí hóa dịch, dạo dục ở đan điền bên trong, màu trắng bạc mặt hồ từ từ lên cao. Ở trên cao treo Minh Châu rơi vào trên mặt hồ, linh khí lại muốn ngưng kết thành đan, đó chính là dựng đan kỳ. Bất quá mặc dù linh khí càng thêm nồng nặc, nhưng là Tích Văn không có tiến vào dựng đan. Cái này cũng là Phan Hạo đã vừa mới đối với Tích Văn phân phó, Phan Hạo đã sớm dự liệu đến, Tích Văn tiềm lực đã sớm không phải bàn, cho nên đặc biệt phân phó nàng trước ổn định tu vi, sau ở làm đột phá. Nếu không tu vi lên rồi, tâm cảnh lại không đi lên, căn cơ bất ổn, đó là tuyệt con đường đi tới. Tích Văn đan điền mặt hồ dâng lên Minh Châu, nàng khí thế từ từ ổn định lại. Chẳng qua là lúc này, Phan Hạo sắc mặt biểu lộ lại quái dị, hắn cư nhiên mơ hồ cảm giác được mình Bạch Liên chân khí sẽ phải đột phá, mình không phải là không có linh căn sao? Làm sao có thể đột phá ngưng khí kỳ? Không đợi Phan Hạo suy nghĩ nhiều, nhị phẩm Bạch Liên phía dưới chân khí điên cuồng hướng hoa sen phía trên bọt tới, mơ hồ có thể thấy được lại có 3 múi hoa sen nở rộ, nhất thời ngoại giới đích linh khí cũng hướng trên người của Phan Hạo liều mạng chui, linh khí hóa thành dịch thái, ở Bạch Liên phần gốc cung cấp phía trên loáng thoáng 3 múi Bạch Liên hoa trở nên ngưng thật. Sau nửa canh giờ, Bạch Liên hoa vững vàng đương đương biến thành 21 múi hoa sen chợt trợn, sức sống vô cùng. Bạch Liên hoa khai, thánh khiết vô hạ. Phan Hạo toàn thân trắng non vô hạ, trong suốt dịch thấu. Một bộ tiên phong đạo cốt. Chân khí trong cơ thể gia tốc ngưng tụ, bây giờ đã tiến vào tiên thiên trung kỳ, cũng chính là tu sĩ trung ngưng khí trung kỳ. Phan Hạo cảm thụ một chút cùng thần đạo bất đồng lực lượng, nghĩ đến mình có thể đột phá tiên thiên kỳ sơ kỳ tiến vào trung kỳ cùng thần lực rèn luyện có rất đại quan hệ. Mình trước kia không có linh căn, không cách nào đột phá tiên thiên. Nhưng là ở thần đạo lực lượng rèn luyện dưới, xanh xanh đem tư chất của mình đẩy tới một bước. Nghĩ đến chỉ cần mình thần đạo tu vi càng cao, tư chất của mình sẽ còn tiếp tục thay đổi cao. Cuối cùng, có thể thậm chí có thể tới cựu phẩm Bạch Liên cảnh giới. Dù sao xem một chút tiểu nha đầu đột phá thì sẽ biết, trải qua mình thần lực rèn luyện. Cái này đơn giản là trần truồng thiên tài, yêu nghiệt. Đặt ở người khác kia, Phan Hạo cũng sẽ đấu kỵ không dứt, bất quá cái này tiểu La Lệ sau này nhưng là nữ nhân của mình, tự nhiên không có gì đáng nói. Bên kia, Tích Văn đã kết thúc tu luyện, ánh mắt như nước trong veo mở ra, phảng phất ngủ một đại giấc, đưa tay ra mời lời yêu. Hạo ca, thật thoải mái a, tiểu nha đầu đầu nhỏ thẳng chứ Phan Hạo trong ngực, ngẩng đầu nói. Ngươi chỉ cần ổn định tâm cảnh tu vi, liền có thể đột phá dựng đan, dù sao một cái đột phá hai cảnh giới, nếu là nhiều hơn nữa, sợ rằng đối với Tích Văn mà nói không phải là chuyện gì tốt. Ừ, tiểu nha đầu gật một cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật địa nghe, một bức duy mệnh là từ dáng vẻ. Phan Hạo nhìn thấy không khỏi cười khẽ, sờ một cái tiểu nha đầu đê đầu nhỏ. Tay áo vung lên, căn phòng nóc nhà bá khôi phục nguyên trạng. Đối với thần vị thiên địa lực vận dụng, Phan Hạo đã càng ngày càng thuần thục. Chương 52, thiên địa dân nguyện. Ở Đại Xương huyện thành Hoàng Miếu chỗ, một con toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly ở hướng về phía trên ngồi ngay ngắn thành hoàng tượng thần không ngừng chắp tay, đồng thời không ngừng phát ra thanh âm chi chi. Đây đối với người thường mà nói, đơn giản là quỷ dị tới cực điểm chuyện của tình. Đột nhiên, vốn là ngốc bản thành hoàng tượng thần đột nhiên ở trong mắt chỗ nổi lên một tia hồng quang, sau đó toàn bộ thành hoàng tượng thần phảng phất sống một loại, tràn đầy linh tính hơi thở. Ở trong đôi mắt của tiểu bạch hồ, chỉ thấy đột nhiên thiên địa biến chuyển, một tòa hoành vĩ tôn quý đại điện xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng. Đồng thời ở trên đại điện, một người mặc quan phục hiện lên hồng quang thân ảnh của xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở đại điện ngay phía trên. Một cổ uy nghiêm thần thánh hơi thở toát ra tới. Thành hoàng gia tiểu bạch hồ nhất thời trong lòng vui mừng. Ừ, tiểu bạch hồ, ngươi những ngày qua cố gắng bổn tọa nhìn trong mắt, lần này sau, hy vọng ngươi có thể sửa đổi mới vừa đang thanh âm uy nghiêm ở đại điện vang lên. Thanh âm của Phan Hạo vừa dứt, chỉ thấy ở bạch hồ trên cổ tinh mỹ dây chuyển hóa thành một đạo hồng quang, thu hồi Phan Hạo tay của trung. Niệm tính ngươi tận trung chức thủ, khi có ban thưởng, ngắm hảo sinh tu luyện. Phan Hạo tay phải khuất chỉ bắn ra, một đạo tôn quý hồng quang ở độ trở về trên người của bạch hồ, chẳng qua là đạo này hồng quang không hề nữa hóa thành dây chuyền, mà là trực tiếp xuyên vào bạch hồ đầu bên trong. Bạch hồ cả kinh thất sắc, thầm nghĩ Phan Hạo muốn đổi ý, muốn né tránh, chẳng qua là thân thể lại không thể động đậy. Hồng quang rơi vào bạch hồ đầu, hóa thành một tự phù giống như một con chỉ bạch hồ, hình thái khác nhau. Có ở trên cây hái trái cây, có bên dòng suối uống nước, có chạy như bay núi nhảy, có bình yên ngủ say. Chẳng qua là mỗi đạo thân ảnh đều có trên người cũng tơ hồng ở chỉ dẫn kinh mạch cùng chân khí lưu động phương hướng. Đây là đa tạ lao ra ban thưởng tiểu bạch hồ đương đầu lại hạ, mừng rỡ như điên. Thối lui đi. Phan Hạo tay áo bảo vung lên, Bạch Hồ như ở trong mộng mới tỉnh, đã trở lại miếu thành hoàng trung. Phía trên thành hoàng tượng thần vẫn như cũ uy nghiêm mới vừa đang, chẳng qua là sâu hơn tầng tôn quý cùng hành vị hơi thở đã biến mất không thấy. Bạch Hồ lần nữa chắp tay, rồi sau đó xoay người lui ra. Đại Sương Huyền Huyền, một đạo thân ảnh màu trắng ở nóc nhà không ngừng nhún nhảy, bóng trắng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở huyện thành bên trong. Ở Phan Hạo tử phủ bên trong, bốn phía hỗn độn khí lưu đã bị buộc khai ở chín trượng ở ngoài. Ở chín trượng ở ngoài, có hỗn độn hơi thở ở chìm nổi không chừng. Mà ở chín trượng bên trong, cổ quan hoa phục thần hồn ngồi xếp bằng ở 20 thất phẩm hồng liên trên. Thần hồn cả người có đỏ thẫm thần quang bao phủ, sau lưng có công đức kim quang dâng lên, lộ ra thần thánh tôn quý. Ở công đức viên cầu bên trong, có một hư một thật quận thành hoàng thần vị vững vàng dắt trên đó. Từng kia một vi không thể nhận ra công đức ở hướng thần vị thấm vào, vốn là hư ảo thần vị, ở kèm theo tín ngưỡng lực bổ túc cùng công đức dựng dục đang từ từ hóa hư là thật thể. Phan Hạo thần hồn trong mắt mở ra, mới vừa Bạch Hồ cảnh tượng lịch lịch ở trước mắt. Mới vừa ban thưởng cho Bạch Hồ rõ ràng là Phan Hạo căn cứ Bạch Hồ thân hình thiết kế một bộ công pháp, Phan Hạo tham khảo Tích Văn Nguyện Thần Quyết cùng Khô Cốt Lao Ma Ngọc Cốt Đại Pháp, hơn nữa mình Bạch Liên Chân Giải Chân Khí Thiên. Ý niệm thần niệm không ngừng diễn luyện, mới miễn cưỡng có thể sáng chế ra có thể tu đến dựng đan tiền kỳ công pháp. Bằng vào Phan Hạo thần niệm, ngược lại cũng không phải là không có thể suy đoán ra phía sau cảnh giới. Chẳng qua là ngay cả Phan Hạo mình cũng bất quá là ở đỏ thẩm thần thân, cũng chính là dựng đan tiền kỳ. Cứng rắn là muốn đẩy diễn cao hơn cấp bậc công pháp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không may. Còn nữa đối với mới tiên thiên sơ kỳ tiểu Bạch Hồ mà nói, hiện giai đoạn ngược lại cũng có thể thỏa mãn. Suốt đêm không nói chuyện, ngày kế rạng sáng, một chiếc bình thường xe ngựa chậm rãi lái vào dung quận đích quận thành bên trong. Lúc này đã rỗi rãnh ngồi trong đỉnh, Phan Hạo đột nhiên trong lòng vừa động. Hư hảo dung quận thần vị phía trên, một đạo cảnh tượng đầu bắn ra. Chỉ thấy ở cửa thành chỗ một chiếc bình thường xe ngựa đang không nhanh không chậm địa hướng bên trong thành đi tới. Phía trên lái xe là một tên áo xanh gã sai vặt, phía sau còn có hai hơi thở thâm hậu, huyệt thái dương cổ trung niên nam tử đi theo. Hai người này nam tử hiển nhiên đã đi vào nhất lưu cao thủ hàng đầu nhóm. Dĩ nhiên những thứ này còn không sẽ làm Phan Hạo quá mức để ý, nhưng là ở trong xe ngựa, có một cổ thật lớn hơi thở ở dựng dục ở bộc phát. Phản phất ở xiển thuật thiên địa tới lý vạn vật quy luật. Xe ngựa dừng lại ở một khu nhà trong trại viện. Lao ra, đến áo xanh gã sai vặt cung thanh hướng về phía trong xe ngựa nói. Ừ, một tiếng thanh âm giản mua lên tiếng. Một tên lão giả vén lên liêm bố, từ bên trong đi ra. Chỉ thấy vị lão giả này áo bào rộng lớn, gương mặt ôn hòa. Trên người có nhàn nhạt nho nhã cùng phiêu nhiên khí. Hiển nhiên là một tên báo học thơ sách học giả chi lưu. Phan Hạo thần mâu trong mắt cũng là khác một phen cảnh tượng, chỉ thấy lao giả đỉnh đầu ba thước trên, một đạo kim hoàng khí vận phóng lên cao, hạo hạo đãng đãng, trường chín trượng cao. Ở khí vận bốn phía có vô số bạch khí lượn quanh, những thứ này bạch khí ẩn chứa thiên địa tới lý, dò tuân thế gian vạn vật hơi thở. Những thứ này hơi thở tránh đại cương trực, hơi thở hành vị tránh khí. Cùng giữa thiên địa mơ hồ khế hợp, có vô số thiên địa dân nguyện quần quần không dứt địa bổ sung cùng giá trị. Đây là cái gì lực lượng? Phan Hạo trong lòng nghi ngờ. Ừ, lão giả đột nhiên trong mắt giơ cao, nhìn về Phan Hạo tầm mắt vị trí. Với anh, vây lượn ở lão giả bạch khí ồn ào địa phóng lên cao, hoành vĩ mới vừa đang hơi thở hóa thành một con hạo hạo đãng đãng địa trong suốt dịch thấu trường hà, ẩm, trường hà ẩm ẩm xông về Phan Hạo tầm mắt phương hướng. Với anh, Phan Hạo chỉ cảm thấy dung quận thần vị rung lên, nơi xa dung quận hình ảnh phảng phất thủy tinh một loại ba sát địa một tiếng cư nhiên vỡ vụn. Đây là cái gì? Hảo thật lớn hơi thở. Phan Hạo trong mắt khai hạc, thần quang chậm chạm. Trong đầu cũng đang không ngừng lộn liên quan tới tu sĩ thế giới một lá thư tài liệu. Không có, làm sao sẽ? Phan Hạo thần niệm trong nháy mắt chuyển quá vô số lần, đem tu sĩ thế giới nội dung cự tế vô lậu địa lộn đi ra, nhưng là, cư nhiên không tìm được liên quan tới phương diện này tài liệu. Nhìn lão giả kia thân thể phát ra mục nát hơi thở, hiển nhiên cũng không có tu vi gì bắp thịt tùng thị, huyết khí chưa đủ, hành động chậm lại, những thứ này đặc thù rõ ràng cho thấy một tên bình thường người phàm mà thôi, chẳng qua là hắn lại có thể ở minh minh trong ngưng tụ dân nguyện tín ngưỡng tiến hành phản kích, những thứ này là thủ đoạn gì? Phan Hạo trong lòng rất là nghi ngờ không hiểu. Lão gia thế nào áo xanh gã sai vặt nghi ngờ nhìn lão giả nhìn phương hướng. Trời xanh mây trắng giống như cũng không có gì đặc biệt ta. Ừ, không có sao, lão giả trong mắt híp lại, mặt trầm như nước. Lại là tu sĩ lão giả trong lòng tức giận, tay áo vung lên, xuống xe ngựa. Phía sau hai võ nghệ cao siêu nam tử không rõ chuyện, nhưng là cũng đã xuống ngựa, đi theo lão giả sau lưng đi vào trại viện. Phan Hạo thần hồn vung tay lên, dung quận thành hoàng thần vị lần nữa cho thấy dung quận cảnh tượng. Bất quá Phan Hạo lần này đến không có ở dòm ngó lão giả. Phan Hạo cũng biết, lão giả có thể che giấu mình dòm ngó, trừ có thể vận dụng tín ngưỡng dân nguyện ở ngoài, chỉ sợ cũng là Phan Hạo thần vị chưa chân chính ngưng tụ ra tới, cho nên mới phải bị dễ dàng che giấu. Gì? Phan Hạo đột nhiên tâm thần vừa động. Chương 53, vật giá trị thiên kim. Chỉ thấy ở lão giả cả đám sau khi đi vào, ở cách xa trạch viện một chỗ bí mật địa phương. Mấy diện mục bình thường, vẻ mặt lạnh lùng trang phục nam tử đang nhìn đến lão giả sau khi đi vào, hướng phương xa đánh một ra dấu tay. Sau đó, lưu lại một tên nam tử giam nhìn, còn dư lại hai tên nam tử lặng lẽ im lặng rời đi. Mặc dù những người này hành động bí ẩn, nhưng là ở Phan Hạo trong mắt cũng là rõ ràng. Rời đi, hai người nhanh chóng đi tới trong thành một gian bình thường khách sạn bên trong sương phòng. Trong sương phòng mặt có đàn hương lượn quanh, tử khói bay lên. Bên trong có một tên người mặc áo bào cho đầu đội một châm lão giả ở trên giường ngồi xếp bằng. Giữa thiên địa có nhàn nhạt linh khí từ từ địa dưới vào lão giả trong cơ thể. Đột nhiên hôi bào lão giả trong mắt mở ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên, áo bào không gió tự động. Vào đi. Hôi bào lão giả trầm thấp khàn khàn địa thanh âm ở trong phòng vang lên. Là, Viêm Sa tiền bối, hai tên mới vừa tới đến nam tử trong con ngươi thoáng qua một tia kinh hãi, cùng thanh mở cửa phòng. Thế nào? Viêm Sa khẽ ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn hỏi. Viêm Sa tiền bối, Hàn Dương đã tiến vào bên trong thành, một tên trong đó thanh niên vội vàng đáp lại Viêm Sa, hồi đáp. Ừ, có thể, các ngươi đi xuống đi. Lão giả khoát tay áo một cái, ý bảo hai thanh niên có thể lui đi. Là hai người mặc áo xanh trang phục nam tử hai miệng đồng thanh trả lời, đồng thời hướng về phía Viêm Sa không người chắp tay thối lui ra căn phòng. Viêm Sa tiền bối quả nhiên tu vi bất phàm, hai người chúng ta khổ luyện đã lâu, khinh công ở trong chốn giang hồ cũng là đứng hàng có số má, không nghĩ tới còn chưa tới cửa cũng đã bị phát giác rời đi khách sạn. Một tên nam tử trong đó hạ thấp giọng cảm khái nói. Đó là tự nhiên, nghe nói Viêm Sa tiền bối đã tiến vào tiên thiên kỳ. Một gã khác nam tử chê cười đạo. Tiên thiên, không thể nào. Vậy chúng ta Tịnh Châu không phải là lại thêm một vị tiên thiên cao thủ? Đó là, bất quá còn không có ra mắt tiên thiên cao thủ đấu, thật sự là tiếc nuối. Nghe nói nửa năm trước ở cấp thủy huyện ngược lại xuất hiện qua tiên thiên cao thủ đấu, cuối cùng Thiên Lang môn thái thượng trưởng lão chết vào tay đối thủ. Hai người càng lúc càng xa, Phan Hạo cũng đã đem chú ý lực bắt trở lại. Nhìn hơi thở quả thật là tiên thiên kỳ người, hơn nữa tựa hồ đối với vị kia gọi Hàn Dương lão giả bất lợi, cũng không biết những thứ kia dân nguyện có thể hay không ngăn cản tiên thiên võ giả công kích đây. Phan Hạo trong mắt trầm ngưng, trong lòng hơi tò mò thầm nghĩ. Chi một tiếng vang nhỏ, Phan Hạo mở cửa phòng đi ra. Hạo ca, ngươi ra ngoài rồi. Tích Văn tiểu nha đầu ngửa lên hơi trẻ nít mập béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trong đình viện cười hì hì chạy tới. Thiếu gia, ngươi xem, thật là đẹp thủy tinh a. Hạo ca, thật đẹp. Thiếu gia, thật đẹp. Trên đường cái, Phan Hạo bất đắc dĩ nhìn hô to gọi nhỏ Tiểu Dược, Tích Văn cùng bên cạnh Tiểu Đào. Ba nữ ánh mắt sáng trong suốt, hiển nhiên là đối với trước mặt thủy tinh cầu vật này vô cùng háo kỳ. Phan Hạo cười cười, đi theo. Thủy tinh loại vật này đại tống nước cũng không ít thấy, chỉ cần hơi giàu có gia đình cũng mua được. Bất quá lúc này thủy tinh trong suốt trình độ rõ ràng không cao. Hơn nữa chỗ dùng không cao, cũng không phải là có rất nhiều người thích. Phan Hạo đi tới thủy tinh cầu trước mặt, mới phát hiện cái này thủy tinh cầu rõ ràng bất động. Cái này thủy tinh chỉ có người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, toàn bộ thủy tinh cầu dịch thấu vô hạn. Hơn nữa thủy tinh bên trong có một ông xanh biết sắc đầm nước, đàm trung nước gợn lan phập phồng, ôi lệ hoa mỹ. Phan Hạo trong lòng kinh ngạc, cái này người chế tạo quả cầu thủy tinh này tài nghệ đơn giản là đăng phong tạo cực. Các vị, cái này thủy tinh cầu nhưng là ta tổ truyền xuống bảo vật vô giá, nếu không phải là hôm nay ta sơn cùng thủy tận, cũng sẽ không phải ra khỏi bản cái này truyền gia bảo, giá cả 10 kim, khái không trả giá một vóc người khôi ngô, cầm trong tay lạnh như băng đại đao trung niên nam tử thế đạo. Mọi người kinh hãi, hoàng kim 10 cân nhưng chỉ là 10 hộ trung đẳng người ta tài sản ở đại tống nước hướng. Tội giết người dùng hoàng kim 2 cân nửa liền có thể chuộc chết. Cái này đơn giản là quá mắc. Một áo xanh thư sinh khiếp sợ nói. Rốt cuộc biết cái gì là bảo bối? Một mặt mũi nhăn nheo, ba mãn tang thương lão nông trận to hai mắt bất khả tư nghị thở dài nói. Quả nhiên hảo bảo bối. Một diện mục bình thường, ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ tham lam, tên côn đồ cắt kẽ lẩm bẩm nói. Quá mắc đi. Nào có người mua được, có người lắc đầu. Vậy cũng nói không chừng, người mua không nổi mà thôi, chúng ta Thanh Ngọc quận nhưng là có không ít giàu sang người a. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, không có ai hoài nghi cái này thủy tinh cầu giá cả. Riêng kia không thể tưởng tượng nổi kỳ xảo, tôi lệ hoa mỹ mỹ thủy, chính là giá trị liên thành. Trung gian có một ít không có hảo ý người của thật chặt nhìn chằm chằm đại hán trước mặt thủy tinh cầu. Nếu không phải là đại hán thân thể khôi ngô, ở cộng thêm một chuôi hàn khí bức người đại đao, nói không chừng liền động thủ đoạn, cái giá tiền này đối với bọn hắn mà nói, cho dù là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng là tuyệt đối đáng giá. Cái này ta mua. Phan Hạo lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy Tích Văn Nha đầu trong mắt yêu thích tình, liền không chút do dự chuẩn bị mua. Đối với bây giờ Phan Hạo nói, phàm trần vàng bạc tục vật, căn bản là không thèm để ý chút nào, phảng phất trên đường cắt đá giống nhau bình thường cùng liêm giới. Quả nhiên là đại thủ ta, cũng không biết là nhà nào phá của công tử. Đây là huy kim như đất, chỉ vì lấy được mỹ nữ cười một tiếng. Bốn phía quần chúng vây xem xôn xao, Phan Hạo bên cạnh ba nữ cũng bị mọi người lưu ý đến. Không nghĩ tới vừa mới ra tới thủy tinh cầu, trong nháy mắt thì có người mua. Vị công tử này, chỉ cần đưa tiền, cái này sẽ là của ngươi. Đại hán hiển nhiên cũng kinh ngạc nhanh như vậy thì có người mua, bất quá xem một chút Phan Hạo quần áo ăn mặc, đang nhìn bên cạnh ba nữ, nhất thời hiểu. Trước mắt vị công tử này hẳn không phải là nói giỡn. Tiền có gì khó khăn, ngươi thả theo ta đến phủ, cho ngươi lấy tới chính là. Phan Hạo háng giọng mở miệng nói. 10 cân hoàng kim người bình thường cũng không có thể mang ở trên người. Hảo thuyết đại hán kiểu lâm sảng khoái ứng Phan Hạo. Phan Hạo gật đầu một cái này đại hán trên người có không kém tu vi võ đạo, cho nên đảm khí 10 phần, căn bản không sợ Phan Hạo đối với hắn bất lợi. Nhường một chút một đám vóc người khôi ngô đoạn sam đại hán đẩy ra mọi người, phân ra một con đường. Ra ra, thật là đẹp thủy tinh a. Tiểu tinh muốn một tóc mai ngân bạch, vóc người phú thái. Năm 60 tuổi, lão giả lôi kéo một phảng phất ngọc từ một dạng tinh xảo khả ái bé gái. Cái này không phải là Thanh Ngọc nhà giàu nhất Lưu Vĩnh sao? Đúng là hắn, cái này mới thật sự là phú khả địch quốc ca. Hảo, tiểu tinh thích, ra ra liền mua. Lão giả từ ái nhìn bé gái, sang sang cười nói. Cái này thủy tinh cầu, ta mua. Lão giả quay đầu hướng Tiểu Lâm nói. Thật xin lỗi, cái này thủy tinh cầu đã chuẩn bị bán cho vị công tử này. Tiểu Lâm thu dọn đồ đạc, sẽ phải cùng Phan Hạo đi rồi. Chậm, ta ra gấp đôi giá cả. Lưu Vĩnh trầm ngâm một cái, mở miệng nói. Vị công tử này. Tiểu Lâm chần chờ nhìn Phan Hạo một cái. Hiển nhiên Kiều Lâm động lòng, đây chính là ước chừng 20 kim, cũng không phải không động tâm. Hơn nữa mới vừa bốn phía tiếng thảo luận hắn cũng nghe thấy, trước mắt lão giả này nhưng là không thiếu tiền a. Ta ra 100 kim. Phan Hạo trong lòng trầm ngưng, lão giả này cư nhiên đọ lấy kim tiền, mình là người thiếu tiền sao? Quản ngươi cái gì nhà giàu nhất, giống như phần thổ giống nhau vàng bạc mình phải nhiều ít có bao nhiêu? 100 kim. Lưu Vĩnh sắc mặt thâm trầm, ở Thanh Ngọc quận ai không cho mình một chút mặt mũi, cho dù là thái thú đại nhân cũng dùng lễ tương đãi. Cái này là nhà nào lăng đầu thanh? Ta ra thiên kim. Lưu Vĩnh suốt đời bình không sợ nhất chính là kim tiền tương đối, thử, ở Thanh Ngọc quận thật đúng là không ai có thể để thượng tài sản của hắn. Bốn phía bầy triều rung động, cái này nhưng là đại chẳng diện, nhìn Lưu Vĩnh một ném thiên kim, nhất thời từng cái một trong lòng tâm tình mênh mông. Ra ra, nếu không chúng ta không cần bé gái hiển nhiên cảm thấy nơi này không hữu hảo không khí, vội vàng tới khuyên nói. Đột nhiên, Phan Hạo kỳ quái nhìn chòng chọc cái này béo mập bé gái một cái, sau đó trên mặt ngưng trọng nhìn bé gái bên cạnh Lưu Vĩnh. Nguyên lai là ngươi. Phan Hạo trong con ngươi thoáng qua một tia hiểu ra, đồng thời khoát tay áo một cái, bày tỏ mình không hề nữa ra giá mang theo ba nữ xoay người rời đi. Mang cái này điểm không nhỏ đi xem một chút đại phu đi, còn có, thật vì tiểu nha đầu tốt, tốt nhất cách xa nàng một chút. Phan Hạo đi ra khỏi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại cùng Lưu Vĩnh nói hai câu. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu Vĩnh kỳ quái nhìn Phan Hạo một cái, trong lòng không thèm. Rốt cuộc là người tuổi trẻ, chỉ biết lược kết quả mặt thoại. Hiển nhiên, hắn cho là Phan Hạo là trong lòng không cam lòng, cho nên mới phải gác lại tràng diện thoại đi. Chương 54, Thánh Hiển. Phan Hạo tự nhiên cũng sẽ không để ý Lưu Vĩnh ý nghĩ trong lòng, mang theo ba nha đầu ở phụ cận đi dạo mấy vòng sau, ngược lại cũng là mãn tái mà về. Vào đêm, ở Dung quận trong một khu nhà trạch viện trong, một gian thư phòng đèn đuốc sáng choang, một tên áo bào rộng lớn, gương mặt ôn hòa lão giả tay cầm cổ tịch đang tỉ mỉ nghiên học, người này chính là ban ngày thanh niên nam tử nói Hàn Dương. Nếu như có người có thể vào lúc này vào khí, là có thể nhìn thấy lão giả trên đỉnh đầu bạch khí đang không ngừng sôi trào, vô số kinh văn cổ truyện theo Hàn Dương lão giả nghiên học suy tư ở bạch khí trung chìm nổi không ngừng, tản mát ra thật lớn, trang nghiêm hơi thở. Những thứ này kinh văn diễn biến không ngừng, hóa thành một đạo đạo trong suốt bạch quang dây chuyển quấn quanh ở khí vận bốn phía, ở xiển thuật thiên địa trật tự, ở thăm dò vạn vật huyền bí. Bạch liên lần lượt thay đổi, cư nhiên tiếng chuông vang rội, tia lửa vang khắp nơi. Những thứ này là vô số kinh văn tư tưởng ở giao hội cãi lại, ở đẩy trần ra mới. Lúc này, lão giả đột nhiên đem sách để xuống, khẽ thở dài một hơi. Không nghĩ tới, mới vừa cách xa kinh đô, hai họa liền tới người Hàn Dương thân thể giống như người bình thường, nhưng là hai tròng mắt bên trong lại tinh quang lộ ra ngoài, hồn nhiên không giống như là sắp đi vào mộ lão giả. Ha ha, không hổ là đương đại đại nho, cư nhiên có thể cảm giác đến sự tồn tại của ta. Một tiếng thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, một tên hôi bảo lão giả chi một tiếng mở cửa phòng ra. Các ngươi người trong võ lâm khi nào sam cùng miếu đường tranh đấu, cũng không sợ cửu tộc diệt môn, hai họa tới người sao? Hàn Dương chậm chạp địa đứng thẳng lên, trong mắt tinh quang tiết ra ngoài, khí thế lâm nhiên. Đồng thời Hàn Dương lão giả khí vận phía trên vô số kinh văn xuẩn xuẩn rung động, đan vào ra cửu tộc bị diệt, máu chảy thành sông, thi hải đầy đất cảnh tượng. Những thứ này kinh văn ca ca địa chuyển động, theo Hàn Dương ngôn ngữ địa thổ lộ. Cư nhiên phảng phất du long một loại bá địa chạy đến viêm sa khí vận trên, đem viêm sa màu hồng khí vận thật chặt bao gồm. Nhất mạc mạc thảm thiết địa cảnh tượng ở đầy đàn đi ra, ảnh hưởng viêm sa khí vận, trong nháy mắt viêm sa khí vận lay động không ngừng, phảng phất bảo châu bị long đong, lại có ảm đạm quy hướng. Ha ha, ngươi đừng vội hù dọa ta. Viêm sa chân khí trong cơ thể cuồn cuộn lưu động, một cổ cường đại nóng bỏng hơi thở bay lên. Trong không khí nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn ấm áp như xuân. Chân khí chấn phát, viêm sa khí vận trong nháy mắt phát ra khí thế mạnh mẽ, đem kinh văn bành một tiếng bài xích đi ra ngoài. Trong suốt phát ra bạch quang dây truyền cư nhiên một cái bị đánh văng ra, phía trên dân nguyện cư nhiên đối với viêm sa không có chút nào uy hiếp. Viêm sa tay phải hóa thành một đạo đỏ bừng ngọc trường, nóng bức chân khí hóa thành một đạo trường khí, hô một đạo chân khí hóa thành lửa trường hướng Hàn Dương lão giả đẩy ra. Nhiều được không nghĩa, tất tự tế. Hàn Dương lâm uy không hái sợ, cả người tản mát ra trang nghiêm hơi thở túc mục lạnh lùng địa nói. Ca ca, theo Hàn Dương kinh văn niệm động, vô số ở lượn quanh ở khí vận trên bạch khí hóa thành một mai mai tự phù nhún nhảy đi ra, tạo thành từng đạo một mới vừa đang thật lớn liên con. Chân khí tạo thành lửa trưởng cư nhiên trong nháy mắt mẫn diệt, là tả, một cổ dư thừa thật lớn mới hơi thở phóng lên cao, đem toàn bộ trạch viện bao gồm. Bành, viêm sa vốn là ở lao ra chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bị chấn áp xuống đi, vốn là vận dụng tự nhiên chân khí cư nhiên phảng phất xanh sáp vô cùng. Ngất trời thật lớn hơi thở phảng phất thái sơn áp đỉnh, mạnh mẽ xông vào viêm sa trong đầu. Vô số tụng học thi kinh điển tịch thanh âm vang lên, nhất mạc mạc thánh hiển giáo hóa cảnh tượng xuất hiện, vô số lễ nghi quy chế hóa thành một điều điều trật tự chi liên, xuyên qua dung nhập vào hư không, bị đời thay mặt truyền thừa. Bị vạn thế tín phụng, bị vô số dân nguyện tín niệm gia trì. Oanh oanh, viêm sa kinh hãi mở to hai mắt, phát hiện mình chân khí đã phảng phất một cái đầm tử thủy, mặc cho viêm sa như thế nào khu động cũng không phản ứng chút nào. Đây chính là thánh hiền lực. Viêm sa thất thần tự lẩm bẩm. Đối diện Hàn Dương hai tròng mắt tinh quang đại thịnh, rộng lớn áo bào vù vù theo gió nhi động. Hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu mà đứng. Vô số nồng nặc kinh văn ở hư không chìm nổi không ngừng, có thật lớn trang nghiêm hơi thở bộc phát. Ngươi không cần hư trương thanh thế, thánh hiền lực mặc dù có thể áp chế chân khí tu vi, nhưng là ta lực lượng của thân thể vẫn như cũ có thể sử dụng. Viêm sa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhớ tới tiên sư dặn dò. Nhất thời lòng tin đại chấn. Giết. Viêm Sa bỏ qua vận dụng chân khí, chân đạp đá xanh, bành điệm một tiếng vọt tới. Rắc rắc, dưới chân đá xanh rắc rắc một tiếng vỡ vụn, Viêm Sa cả người phảng phất mũi tên rời cung, hưu một cái xông về Hàn Dương. Viêm Sa mặc dù diện mạo giống như lão giả, nhưng là tu vi tiến vào tiên thiên, đã sớm tẩy tủy phát cốt, thân thể cường đại, huyết khí bành lệ. Oanh oanh, quả đấm đánh ra vọt vọt khí bạo thanh, sẽ phải đem Hàn Dương lão giả một quyền đánh hạ. Lớn mật, lớn mật. Hai tên đi theo Hàn Dương tiến vào Dung Quận Nam Tử rốt cục phát hiện không ổn, vọt vào. Là tạ, giữa thiên địa mắt thường không cách nào nhìn thấy kinh văn gặp phải hai tên nam tử rối rít tránh ra, cũng không có áp chế hai tên nam tử chân khí. Tiếng chuông. Hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, hai tên người mặc áo xanh trường bảo nam tử rút kiếm ra. Thân thể như du long, veo veo vận khởi khinh công giết hướng Viêm Sa. Đang đang. Trường kiếm bị Viêm Sa đầu ngón tay văng ra, nhưng là Viêm Sa đồng thời cũng bị đẩy ra xa Hàn Dương mấy bước. Hai nam tử được thế không buông tha người, trường kiếm hóa thành quang ảnh, vô số tàn ảnh phát ra hàn quang sát khí, đem Viêm Sa quấn thân. Là tạ. Viêm Sa bằng vào xuất thần nhập hóa bộ pháp thoáng qua công kích, nhưng là lại bị điêu toàn trường kiếm thật chặt theo đuổi. Thanh y nam tử trường kiếm giao nhau, từ từ, trường kiếm mũi kiếm có từng tia một kiếm khí đầy đàn, Viêm Sa trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh. Suy suy, ghế ngồi phảng phất đậu hủ một loại rắc rắc bị nhẹ nhẹ kiếm khí chém thành hai khúc, ngay cả trên đất thanh chuyên cũng bị bổ ra một cái chừng ba tấc sâu năm thước dài danh vũ. Càn khôn hợp kích. Các ngươi là người của Triệu gia? Viêm Sa nhìn thấy cảnh này, trầm thấp điệu nói. Giết hai tên nam tử cũng không trả lời, mà là đang trong nháy mắt ánh mắt giao hội. Sau đó trường kiếm thanh minh hướng về phía Viêm Sa mà lên, xem ra không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, rút lui trước. Viêm Sa trong lòng âm thầm tính toán. Bành, Viêm Sa dưới chân giẫm một cái, rắc rắc, đá xanh nát bấy. Hô, Viêm Sa vung tay lên, nát bấy đá xanh bị bắt lại ở trong tay, sau đó ba phún sái đi ra ngoài. Đinh đinh, hai tên nam tử trường kiếm hóa thành màn sáng, ngăn trở đá xanh tiến công. Mà vào lúc này, Viêm Sa dưới chân đạp một cái, rắc rắc, dưới chân đá xanh nứt ra đến núi, cả người hóa thành một đạo bóng xám đánh vỡ cửa sổ, xông ra ngoài. Đuổi hai tên nam tử đang chuẩn bị xông ra. Chậm. Hàn Dương giàn mua địa thanh âm vang lên. Ho khan một cái. Hàn Dương khí thế chậm chạp biến mất, vô số địa thiên địa kinh văn tiêu tán. Còn có một chút kinh văn lần nữa trở lại Hàn Dương khí vật trong, hóa thành thật lớn bạch khí lượn quanh. Hàn lão, ngươi không sao chớ? Hai tên nam tử vội vàng ân cần hỏi. Không có sao, người đã giả không còn dùng được. Hàn Dương khoát tay áo một cái, bày tỏ không cần để ý. Mà xa ở Thanh Ngọc quận Phan Hạo thu hồi ánh mắt, thần hồn trong, hư ảo địa thần vị đã có một chút xíu ngưng thật cảm giác. Phan Hạo tay áo bảo vung lên, ở thần vị thượng hình ảnh cũng biến mất không thấy. Thánh hiền lực. Phan Hạo ánh mắt sâu u, trong miệng dù gì nói. Chương 55, tội nghiệp chiến thân. Thanh Ngọc quận thành Phan phủ bên trong. Trong thư phòng, đàn hương nhàn nhạt khói xanh miểu miểu dâng lên. Ánh mặt trời từ cửa sổ sức vào, ngày theo lư hương sinh từ khói, có khác một phen phong thái. Phan Hạo ngồi ngay ngắn ở ghế ngồi mặt, tay cầm một quyển cổ thư, thấy tân tân có vị. Thiếu gia, Lưu phủ lão gia phái người mời ngươi đi một chuyến, nhìn dáng dấp tựa hồ rất cấp, tiểu dược nhẹ nhàng bước chân đi tới Phan Hạo bên cạnh. Lưu phủ? Phan Hạo nghi ngờ. Chính là Lưu Vĩnh, Thanh Ngọc quận nhà giàu nhất, lần trước mua thủy tinh cầu lão nhân kia nhà tiểu dược giải thích. Ừ. Phan Hạo để xuống bộ sách, nhẹ giọng lên tiếng. Đại khách đại sảnh trước, Phan Hạo thản nhiên bước chậm đi vào. Mà tiểu dược còn lại là lui về phía sau nửa bước, đi theo Phan Hạo sau lưng. Vị này nhất định Phan công tử đi lão hủ lễ độ một tuổi chừng 50 giống như quản gia bộ dáng lão giả, bên người còn có hai gã sai vặt. Lão giả nhìn thấy Phan Hạo xuất hiện, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cung kính hướng Phan Hạo chắp tay hỏi. Ừ, ta là, không biết quý phủ tìm ta có chuyện gì đây? Phan Hạo thật ra thì trong lòng biết, hơn phân nửa cùng cái đó gọi tiểu tinh bé gái có liên quan. Phan công tử, những thứ này là lão gia nhà ta tặng lễ vật, lão gia nhà ta muốn mời Phan công tử đi một chuyến Lưu phủ. Lão giả gọi bên cạnh hai gã sai vật mở ra đại sảnh thượng bốn dương lớn. Phía trên có lăng la chủ đoạn, ngọc khí châu báu, nhất phái giàu sang bức người. Tự cửu, ta nhớ ta cùng Lưu lão gia chỉ gặp qua một mặt, thoại cũng không có đối với đôi câu đi. Phan Hạo ánh mắt phủi những lễ vật này một cái, làm bộ nghi ngờ hỏi. Lão giả mặt lộ vẻ lúng túng vẻ, chuyện này hắn dĩ nhiên biết, không ngừng ngay cả lời chưa nói qua, thậm chí còn đoạt đi Phan Hạo mến yêu vật phẩm. Bất quá bây giờ tình huống thật rất khẩn cấp, cũng không phải hắn không đến. Phan công tử, ngươi còn nhớ rõ ngày đó tiểu thư nhà chúng ta đi, chính là muốn mua ngươi thủy tinh cầu cái đó bé gái? Lão giả thấy Phan Hạo có chút nghi ngờ, vội vàng giải thích. Ừ, nhớ, nàng phát bị bệnh. Phan Hạo tính toán một chút thời gian, thật đúng là không sai biệt lắm. Vốn đang cho là Lưu Vĩnh mang đi kiểm tra, phát hiện vấn đề mới đến tìm mình đây. Nguyên lai là bé gái đã phát bị bệnh, hiển nhiên hắn là không tin ngày đó lời của mình. Bất quá nghĩ đến cũng không khó khăn hiểu. Mình thượng một giây hay là đang cùng hắn cạnh tranh, một giây kế tiếp làm sao có thể có biến làm người tốt nhắc nhở. Công tử quả nhiên có thể người, trong thành đại phu nhìn lần, cũng thúc thủ vô sách, nghĩ đến Phan công tử có thể một cái nhìn tấu tiểu thư trên người có bệnh căn ẩn nút, phải có biện pháp, hy vọng Phan công tử có thể thi hạ việc thủ, trợ giúp tiểu thư của chúng ta vượt qua cửa ải này đi. Lão giả vừa nghe Phan Hạo nói ra, nhất thời cảm giác chuyện đại hữu chuyển cơ. Nếu muốn để cho các ngươi tiểu thư thân thể khắc phục, trước mang ra Lưu phủ, cách xa Lưu lão gia, sau đó sẽ cầm đạo này phù để cho các ngươi tiểu thư thiếp thân cất giấu cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, để cho Lưu lão gia nhiều hơn hành thiện ngôn tấn vũ thử, đem bọn ngươi những thứ đồ này mang đi, tiễn khách đi. Phan Hạo lấy ra một đạo bình thường hoàn phù, hướng về phía lão giả nói. cuối cùng gọi lão giả mang theo lễ phẩm rời đi. Phan công tử, cái này. Lưu gia quản gia cảm giác có chút thang mục kết thiệt, như vậy gọi chữa bệnh. Bình xanh chưa từng ra mắt. Có tin hay không các ngươi làm chủ, nhanh đi về giao nộp đi. Phan Hạo ngồi xuống, cầm lên chén trà bằng sứ xanh, nhẹ nhàng thổi một hớp, bích thủy dạo dược, trong suốt mang theo nhàn nhạt trà hương. Lễ phẩm này, mang về lão hủ không tốt giao phó a. Phan công tử không bằng nhận lấy như thế nào? Lão giả nhìn thấy Phan Hạo cầm lên chén trà, cũng biết đây là đuổi người ý tứ, vội vàng trả lời. Mang theo, ngày nào đó các ngươi tiểu thư tốt lắm, người nữa đưa tới không muộn. Phan Hạo phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói. Hảo, được rồi. Tiểu thư tốt lắm, nhất định tới tạ. Lưu phủ quản gia do dự một chút, nhìn thấy Phan Hạo đã không có tâm tư để ý đến hắn, chắp tay, kêu lên hai gã sai vật mang theo lễ vật. Trong tay phảng phất cầm chân bảo một dạng, thận trọng cầm hoàng phủ chạy trở về. Thiếu gia, cái đó bé gái là chuyện gì xảy ra à? Một bên tiểu dược nghe không hiểu, lúc nào thiếu gia thành đại phu? Cái đó Lưu Vĩnh chuyện ác làm nhiều, dính líu hậu bối con cháu á. Phan Hạo thở dài, giải thích. Ngày đó Phan Hạo trong lúc vô tình nhìn cái đó bé gái một cái, nhất thời cảm giác có chút không tầm thường. Loan thoáng trong có lệnh Phan Hạo rất chán ghét hơi thở xuất hiện, Phan Hạo trong nháy mắt mở ra thần linh chi nhãn tra xét. Lúc này mới phát hiện, tiểu cô nương này đỏ khí vận chi trụ phía trên, có từng tầng một oán khí cùng nguyên rủa vân vân mặt trái hơi thở. Những thứ này mặt trái hơi thở tạo thành tội nghiệt, tối om om che lại khí vận, xâm nhập bé gái khí vận thậm chí cùng thân thể. Phan Hạo thậm chí có thể nhìn thấy lửa đỏ khí vận phía trên còn lưu lại điểm một cái màu vàng nhạt khí vận. Bất quá đã không sai biệt lắm hóa thành hư vô. Phan Hạo nhất thời cả kinh, một cô bé làm sao có thể làm ra nhiều như vậy chuyện ác? Thậm chí đem mạng của mình cách xanh xanh ăn mòn rất một vị cách. Hơn nữa có chút tội nghiệt đã xâm lấn bé gái thân thể, mặc dù nhỏ cô gái bề ngoài thoạt nhìn khỏe mạnh, nhưng là trong lòng bẩn cùng xương tủy đã sớm tội nghiệt hắc khí lượn quanh, tạo thành đủ để chí mạng tật bệnh. Phan Hạo dò tìm căn nguyên mới phát hiện những tội lỗi này là tới từ bên cạnh Thanh Ngọc nhà giàu nhất Lưu Vĩnh, cái này nhà giàu nhất tội nghiệt to lớn hơn, phản phất một che trời mây đen, tầng tầng lớp lớp áp truy. Nếu như là thường nhân, chỉ sợ là lập tức bị ăn mòn hầu như không còn, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là Lưu Vĩnh đỉnh đầu có một đạo khổng lồ chói mắt đỏ khí vận xúc lập, ngưng hoàng khí vận chấn áp tại hồng vận bên trong. Những thứ này là khí vận là tài phú mang đến cho hắn. Lưu Vĩnh trên tay có đếm không hết tài sản, chiếm Thanh Ngọc quận sản nghiệp 4 tầng. Phải biết cái này nhưng là chính hắn chiếm, thủ hạ có vượt qua mấy vạn cửa hàng. Thuê công nhân viên chừng mấy chục vạn, nắm trong tay nhiều như vậy người chén cơm, vô số tài khí cùng nhân khí ngưng tụ mới có như vậy chói mắt khí vận. Bất quá quang là những thứ này nhưng cũng không cách nào chấn áp, chủ yếu nhất là ở nơi này chút khí vận phía trên. Có một tia tràn đầy quý khí cùng uy nghiêm xanh nhạt khí vận từ trên trời giáng xuống, hóa thành một chôi thành tán, ở vững vàng bảo vệ Lưu Vĩnh. Lúc này mới để cho Lưu Vĩnh may mắn thoát khỏi với khó khăn. Mà ở nơi này chôi khí vận thanh trên, Phan Hạo cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Cái này Lưu Vĩnh rõ ràng chính là năm đó xây dựng Thiên Hà Hạ Du đại bá giang công, ở xây dựng sông đê thời điểm, trung báo tư nàng, dùng liệt chất tài liệu để xây dựng sông đê. Nửa năm trước Thiên Hà vỡ đê, nghĩ đến có một phần dân oán tử khí cùng nguyên rủa nhất định là men theo nhân quả, tìm được Lưu Vĩnh trên đầu. Cho nên mới phải có dày như thế tội nghiệt bao trùm. Chôi này hóa thành thanh tán khí vận, rõ ràng cho thấy quý nhân thủy thanh sở trí. Hơn nữa tên này quý nhân tay cầm quyền chôi rất nặng, nếu không có như vậy uy nghiêm hơi thở lộ ra. Điều này nói rõ Lưu Vĩnh sau lưng núi dựa lúc đầu là người có thanh khí vị cách. Nhưng là Lưu Vĩnh con cháu nhưng không có khổng lồ như vậy quyền quý bảo vệ, những tội lỗi này men theo Lưu Vĩnh lưu hướng hắn hậu bối. Phan Hạo có thể tưởng tượng, bất kỳ không có đạt tới thanh khí vị cách khí vận, ở nơi này chút tội nghiệt phía dưới cũng sẽ bị tồi khô lạp hủ một loại, không chịu nổi một kích. Đây là đoạn tử tuyệt tôn. Muốn lưu ra tuyệt chủng a. Phan Hạo không khỏi nhớ lại, tiền nhân loại cây, hậu nhân thừa lương, nhưng là một khi có cái gì ác quả, đời sau giống nhau cũng muốn chịu được một phần. Không phải là người một nhà, không vào một cửa nhà khí vận tương liên, vinh nhục cùng cộng lại há là tùy tiện nói một chút. Chương 56, Kim Hoàng khí vận. Ở trung tâm của Thanh Ngọc quận nội thành, nơi này tọa lạc các loại quan quý nhân phủ đệ. Trong đó một tòa phú lệ đường hoàng trạch viện trong. Lúc này Lưu Vĩnh lo lắng bước đi qua lại, hai tấn tóc trắng càng thêm tăng nhiều, trên mặt nếp nhăn càng thêm rõ ràng, mặt mỏi mệt không chịu nổi. Phế vật, còn nói cái gì Thanh Ngọc thần y? Lưu Vĩnh giận phát hướng quan, trách cứ. Lưu lão bất giận a, như thế bệnh chứng, lão hủ thật là vô tòng hạ thủ a. Thính thượng một tên người mặc áo xanh, tay cầm y dương lão giả bất đắc dĩ chắp tay cười khổ nói. Lao ra, lao ra. Lưu quản gia vội vội vàng vàng đi vào. Thế nào, vị công tử kiệt nhưng có biện pháp? Lưu Vĩnh trong lòng ôm một tia hy vọng hướng về phía Lưu quản gia vội vàng hỏi. Vị công tử kia? Lưu quản gia muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là đem Phan Hạo lời đầu đuôi địa nói ra. Cái gì? Lưu Vĩnh cảm giác hoang đường vô cùng. Lão phu hành y mấy chục tái, vực này trị liệu phương pháp văn sở vị văn, những thủ đoạn này ngược lại giống như hương giả trung giả thần giả quỷ, lừa gạt ngu dân hạ cửu lưu thủ đoạn. Bên cạnh đại phu vốn đang cho là Lưu Vĩnh tìm được danh y trị lưu, nhưng nhìn thấy nếu nói hoàng phu sau, không khỏi kích động nổi giận nói. Nhưng là bây giờ còn có cái gì biện pháp sao? Lưu Vĩnh ánh mắt nhu lợi, hỏi ngược lại. Cái này áo xanh lão giả không khỏi chần chờ. Bất kể như thế nào, cũng muốn thử một lần. Kể từ nửa năm trước tiểu tinh cha mẹ gặp chuyện không may sau, ta chỉ còn dư lại tiểu tinh cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Lưu Vĩnh thần tình kích động, mang theo hoàng phù vội vàng xông ra ngoài. Tiểu thư như thế nào? Lưu Vĩnh vọt vào một gian xa hoa phòng ngủ. Lao ra, bệnh tình của tiểu thư giống như vẫn còn ở, tăng thêm bên cạnh phục vụ hai tên thị nữ nhìn thấy xông tới Lưu Vĩnh, lo lắng trả lời. Lưu Vĩnh vội vàng đi tới trước giường, chỉ thấy ở trên giường vốn là gương mặt béo mập khả ái, trong trắng thấu hồng tiểu tinh bây giờ nhắm chặt hai mắt. Mặt mũi ảm đạm, đôi môi trắng bệch, mơ hồ giữa có hắc khí bay lên. Hô hấp yếu ớt chí cực, có thể bất tỉnh nhân sự. Ở tiểu cô nương đỉnh đầu khí vận chỗ, chỉ thấy lửa đỏ ngất trời khí vận phảng phất bị phủ lên bụi đất, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tối om om địa tội nghiệt xâm lấn, khí vận phần lớn đã bị tuyển nhiễm trở thành màu đen, phía trên có tử khí lượn quanh. Mà tại thân thể trong lòng cùng cốt tủy tội nghiệt đã bộc phát, ở trục bộ ăn mòn bé gái thân thể. Bé gái trên người đã nổi lên nồng nặc tử khí, những thứ này tử khí là trước khi chết mất, hoặc là đã tử vong nhân tài sẽ phát ra hơi thở. Cũng chính là, tiểu cô nương này đã một cái chân bước chân vào quỷ môn quan trong, tùy thời cũng sẽ tử vong. Lưu Vĩnh tâm thần đại hoảng, vội vàng đem hoàng phù lấy ra, đem hoàng phù để ở bé gái trong ngực. Sau đó đối với bên cạnh hai người thị nữ nói, đạo này phù cho ta nhìn kỹ, tuyệt đối không thể rơi ra tới, nhỏ hơn tả thiếp thân cất xong, biết không? Là, lão gia. Hai tên thị nữ mặc dù nghi ngờ không hiểu, nhưng là lại cũng không dám hỏi thăm. Bá, một đạo lửa đỏ ánh sáng ở bé gái trong ngực sáng lên, sau đó hóa thành một đạo màu đỏ thẫm, mang theo thần thánh tôn quý hơi thở quang mô đem bé gái cả người bao phủ ở bên trong. Đây là, ở bên trong phòng mọi người kinh hãi. Chỉ thấy quang mô sáng lên chốc lát, tiếp theo ẩn không có biến mất. Bé gái bên trong thân thể, thần thánh tôn quý thần lực phảng phất nước chảy một loại, chậm rãi lưu hướng bé gái thân thể toàn thân. Từ từ, tội nghiệt lực lượng cùng thần lực đụng nhau, bị trong nháy mắt tan rã. Thần lực từng bước chặt ép, đem tội nghiệt hóa thành hư vô. Cuối cùng trong tim cùng xương tủy lớn nhất hai luồng tội nghiệt trước mặt ngừng lại. Thần lực cùng tội nghiệt ở vị trí giằng co. Bất quá thần lực trải qua địa phương, rồi rít tư dưỡng bé gái thân thể, để cho sinh cơ tái hiện hoàn phát. Vốn là sắc mặt trắng bệch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục, tái hiện trở nên hồng nhuận. Oanh oanh, khí vận phía trên, thần lực thuận thế mà lên, đem bé gái khí vận bao gồm, tạm thời bảo vệ khí vận bị tiến một bước hữu thực. Cái này, bên cạnh đi theo cùng đi quan sát đại phu đã sớm trợn mắt hốt mồm. Hắn nhưng nhìn thấy mới ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, bé gái thân thể liền lần nữa trở nên hồng nhuận. Cái này rõ ràng cho thấy sinh cơ lần nữa hoán phát tình cảnh a. Tay cầm y dương đại phu vội vàng tiến lên, bắt mạch, đồng thời tra xét bé gái trên người sắc mặt con ngươi còn có đầu lưỡi. Lưu láo ra, tiểu cô nương mạch tượng đã vững vàng, bất quá buồng tim các nơi vẫn có không ổn. A áo xanh láo giả đem tiểu cô nương tay của cất xong sau, tao mày nói, còn chưa khỏe sao? Đúng rồi. Lao Lưu, vội vàng chuẩn bị nhân thủ, đem tiểu tinh mang tới trang viên ngoại thành. Lưu Vĩnh bên nghe đại phu lời của, nhất thời nhớ lại Phan Hạo nguyên thoại, để cho tiểu cô nương mang cách Lưu phủ, ở đến những địa phương khác, cách xa mình. Mới vừa nhìn thấy kia thần kỳ một màn Lưu Vĩnh, đã đối với Phan Hạo lời của coi như là nói gì nghe nấy. Là, lao ra. Lưu quản gia vội vàng đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị nhân thủ. Trương đại phu, mới vừa có nhiều đắc tội, hoàn vọng kiến lượng nhìn thấy bé gái bệnh tình ổn định lại, Lưu Vĩnh rốt cục đang nóng nảy đau khổ trùng khôi phục tâm tính, mang theo áo xanh lão giả chắp tay nói khiểm. Ai? Không có sao, không có sao, thân nhân bệnh nhân tâm tình lão hủ vẫn là có thể hiểu. Áo xanh lão giả hư bày hai tay, lắc đầu nói. Kia tiểu tinh sợ rằng còn phải làm phiền người chiếu cố. Lưu Vĩnh hướng về phía áo xanh lão giả cười khổ nói. Lưu lão nói quá lời. Điều dưỡng thân thể ta còn là có thể làm được. Áo xanh lão giả tay phủ râu bạc trắng, nhẹ giọng cười nói. Ra ra một tiếng chi ấu, hư nhược nữ đồng thanh âm vang lên. Tiểu tinh. Lưu Vĩnh xoay đầu lại, vui mừng nhìn nháy hắc bạch rõ ràng con người bé gái. Hồi lâu sau, lao ra, đã chuẩn bị xong. Di, tiểu thư tỉnh. Lưu quản gia bước nhanh đi vào, nhìn thấy tiểu cô nương tỉnh lại, không khỏi vui vẻ nói. Tốt lắm, mới vừa ra ra nói, nhớ. Lưu Vĩnh nắm tiểu tinh tay nhỏ bé dặn dò. Ừ, tiểu tinh khéo léo gật đầu lên tiếng. Các ngươi chiếu cố tốt tiểu thư, biết không? Lưu Vĩnh đứng thẳng lên, trầm giọng đối với hai tên thị nữ nói. Là, lao ra. Hai tên thị nữ vội vàng khủng hoảng địa trả lời. Ở Phan phủ Phan Hạo tự nhiên có thể động sát chuyện phát triển, lúc này Phan Hạo tay cầm một quyển cổ tịch, đang bên trong thư phòng học phải nhập thần. Cái thế giới này phong mạo cùng kiếp trước sự khác biệt quá nhiều, đồng thời các loại chuyện kỳ dị cũng là phá lệ nhiều. Kể từ nhìn thấy vị kia đại nho thủ đoạn sau, Phan Hạo đối với những sách này tịch càng là hứng thú tăng nhiều. Đột nhiên, Phan Hạo để xuống bộ sách, trầm thân đứng lên. Gì? Đây là? Phan Hạo tâm thần vừa động, một tia ý niệm ở Dung quận phủ xuống. Dung quận quận thành, một tên người mặc áo lam trực chế, đầu đội tiểu quan, gương mặt phương chánh trung niên nam tử đi tới Hàn Dương bên trong phủ. Tên nam tử này đỉnh đầu giống nhau có chín trượng kim hoàng khí vận phóng lên cao, hơn nữa ở khí vận phía trên có một con toàn thân kim hoàng, hình thể ưu mỹ chim ở dương cánh bay cao. Quần quần không ngừng màu trắng khí vận hội tụ ở đầu của nam tử đỉnh, con này chim trong mắt kim hoàng, trên người phát ra uy nghiêm quyền trôi tôn quý hơi thở. Từ từ phun ra nuốt vào tê hội tụ tới được hơi thở, chuyển hóa thành bản thân kim hoàng khí vận. Con này chim rõ ràng là một con bạch nhàn. Đây rõ ràng là một quận đứng đầu, thái thú mới có khí vận hóa giống. Lão sư, tối hôm qua hành thích người của thân phận đã tra rõ. Trung niên nam tử không người chắp tay hướng về phía Hàn Dương nói. Chương 57, dùng võ phạm cấm. Ừ. Hàn Dương lão giả cầm trong tay bộ sách để xuống, ý bảo trung niên nam tử nói tiếp. Tối hôm qua ám sát người vì Ích Châu liệt diễm trưởng truyền nhân Viêm Sa, nghe nói một năm trước còn là nhất lưu cao thủ, chẳng biết lúc nào khám phá hậu thiên, tiến vào tiên thiên kỳ, hơn nữa chúng ta đã nắm giữ Viêm Sa tung tích. Áo lam nam tử cung thanh nói, lần này ám sát rất là kỳ hoặc, lão sư không biết là hay không muốn đem hắn bắt ép. Hỏi sau lưng hắc thủ trung niên nam tử mâu lộ hàn quang, lâm nhiên lạnh lùng, người trong giang hồ từ trước đến giờ dùng võ phạm cấm, bắt người này ngược lại có thể cho người trong võ lâm một thức tỉnh. Hàn Dương trong mắt trong suốt, thanh âm trầm thấp, khí vận trên kinh văn chìm nổi, có tiêu sát khí tràn ngập. Học sinh cái này đi chuẩn bị, trung niên nam tử cung thanh nói. Không tiêu nửa canh giờ, ở Dung quận bên ngoài thành hai đội binh lính, số lượng chừng 500. Những binh lính này người mặc ngăm đen áo giáp, cầm trong tay trường mâu trên có hàn quang triển lộ. Không khí túc mục uy nghiêm, có cổ lâm nhiên tiêu giết hơi thở. Đi một tên người mặc áo giáp, cầm trong tay đỏ ngầu trường thương nam tử cưỡi màu đỏ tuấn mã, một mình một con ngựa dẫn đầu vào thành. Oanh oanh, chỉnh tề điệu tiếng chạy bộ vang lên. Binh lính theo đuôi mà vào. Một gian bình thường khách sạn phòng khách trong, Viêm Sa túc mục ngồi xếp bằng, trong cơ thể có đỏ ngầu địa chân khí lưu động, những thứ này chân khí tản ra nóng bỏng đốt địa khí hơi thở. Chân khí quần quận lưu động, thông suốt không trở ngại, ở trong người từ dưỡng kinh mạch tế bào. Đồng thời có nhẹ nhẹ thiên địa linh khí hóa thành xương trắng, ở trên trời linh đắp trong quần quận không dứt địa tiến vào Viêm Sa trong cơ thể, bị chuyển hóa thành nóng bức chân khí. Đột nhiên Viêm Sa tâm thần vừa động, trong mắt mở ra, một đạo tinh quang thoáng qua, áo bào không gió tự động. Một tia nóng bỏng địa khí hơi thở xuất hiện, tiếp theo tiêu tán không thấy. Vẫn còn may đã vào tiên tiên kỳ, thân thể đã tốt lên rất nhiều, nếu không sợ rằng tối hôm qua cũng đã bị bắt lại thánh hiền lực kinh khủng như tư, hối không nên khinh thường a. Viêm Sa không khỏi nhớ tới tối hôm qua toàn thân chân khí bị trấn áp kinh khủng cảnh tượng, trong lòng đã tâm quý không dứt. Vân vân, tại sao ta sẽ tâm tư không yên, chẳng lẽ là tối hôm qua lưu lại hậu di chứng? Viêm Sa không khỏi cảm nhận được trong lòng một trận hốt hoảng, tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Không đúng, đây là tâm huyết lai triều, có nguy cơ phủ xuống. Viêm Sa lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng rời giường, cũng không có dọn dẹp thứ gì, lập tức mở cửa sổ ra, sẽ phải bỏ chạy đi. Bắn một tiếng quát lạnh vang lên, phảng phất hạ địa vang lôi. Viêm Sa không kịp ngâm nghĩ nữa, lập tức lui về phía sau. Đồng thời tay áo bảo vung lên, chân khí cổ động, dâng lên một đạo trận gió. Đốc đốc phô thiên cái địa thiêu đốt mũi tên hưu hưu địa vào, đánh vào cửa sổ, còn có phòng ốc trên. Phốc phốc còn dư lại bắn tiến vào mũi tên bị Viêm Sa chân khí trận gió rối rít tạo rơi. Là triều đình. Viêm Sa trong lòng giật mình, không nghĩ tới triều đình cư nhiên vận hành nhanh như vậy. Không thích hợp cứng rắn đụng, đi. Viêm Sa lập tức quyết định. Tiên tiên cao thủ đối mặt mấy trăm nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, muốn chạy trốn cũng không coi là quá khó khăn, nhưng là muốn cứng rắn đụng giết tuyệt, nghĩ đến cũng là hơi có khó khăn chuyện. Hơn nữa còn có một tên đại nho ở trong thành, bây giờ không phải là đại triển quyền cước thời điểm. Bành! Viêm Sa dưới chân một đạp, toàn bộ giường lớn cũng bị đá ra. Bịch một tiếng đập phá cửa sổ. Đốc đốc! Mau tránh ra! Giường lớn bị mũi tên kích mãn, nhưng là giường lớn cũng nện xuống phía dưới binh lính, nhất thời kinh hoàng thanh tại hạ mặt vang lên. Chính là cái này thời điểm, đi! Viêm Sa đại chân một đạp, rắc rắc một tiếng, chân đã xuyên qua phía dưới một bàn. Hoa lập lạp, Viêm Sa chân khí rung lên, cả phòng một bản rối rít bay lên, hướng ngoài cửa sổ bay đi. Tháp tháp. Viêm Sa chân đạp bay theo một bản, tiếp lực bay ra ngoài. Dưới chân một bản chặn lại rối rít bắn tới mũi tên, ở Viêm Sa chân của hạ tạo thành một đạo bình chướng. Phía dưới một đám quan binh chỉ thấy được một cái giường lớn đầu tiên là rơi xuống, tiếp theo một hàng một bản rối rít bay theo đi ra, một thân ảnh đạp một bản thi triển khinh công đang bay chỉ một bản thượng núi nhảy, sẽ phải thoát đi bao vây. Lưu lại một tiếng uy nghiêm cứng rắn quát lạnh vang lên. Một người mặc hiện lên sâu kín huyền sắc áo giáp, cầm trong tay đỏ ngầu trường thương nam tử dưới chân đạp một cái, cả người bay vọt phóng lên cao. Vốn cầm trong tay trường thương nam tử chân khí rung động, trường thương toàn thân hồng quang đại thịnh, máu canh tiêu giết hơi thở phóng lên cao. Oanh oanh, trường thương hướng lên trời mà lên, đem một bản đâm thủng. Sau đó trường thương một liêu, ca ca, một bản rối rít hướng trở về bay. Chính là nhất lưu, cũng dám ngăn cản ta đi đường. Viêm Sa thanh âm khàn khàn trầm thấp, hữu trưởng hóa thành lửa đỏ, một trưởng vô ra. Bành bành bay ngược một bản bị rối rít đánh chia năm xẻ bảy, gỗ vụn hóa thành nhiều đống lửa, rơi xuống. Tặc tử, dùng võ phạm cấm, cư tâm không thể dò được, khi giết cầm trong tay đỏ ngầu trường thương nam tử lẫm nhiên quát lên. Không chút nào sợ hãi tiên tiên cao thủ ý tứ. Muốn chết. Viêm Sa giận dữ, chân khí vận chuyển, khí thế phóng lên cao, thân thể bốn phía trong vòng ba thước, không khí vặn mẹo, phảng phất có cây đuốc ở hừng hực thiêu đốt. Uống cầm trong tay trường thương nam tử lấn người mà lên. Giết. Giết. Giết phía dưới binh lính kêu giết ngất trời, mấy trăm cổ sát khí thiết huyết khí phóng lên cao. Những thứ này hơi thở tạo thành quân sát, tràn đầy phương viên một dặm bên trong. Cái gì? Viêm Sa trong lòng kinh hãi, giữa thiên địa đột nhiên có một cổ cường đại lạnh như băng sát khí ngất trời hơi thở dư thừa thiên địa, đem hắn quanh thân khí thế áp chế, chân khí cư nhiên không cách nào phóng ra. Quân sát, coi như là chân khí không ra thể, muốn tánh mạng của ngươi còn chưa phải khó khăn. Viêm Sa thanh âm tràn đầy sắc cơ, dưới chân đạp một cái, ầm ầm đối mặt quan quân. Là tạ đỏ ngầu trường thương vãn ra sáng lạng thương hoa, nếu như giao long xuất động, gián độc mịt vật, chống lại Viêm Sa đỏ bừng song trường. Tiếng chuông Viêm Sa song trưởng của mũ cùng trường thương chạm vào nhau, lại phát ra kim loại giao minh thanh âm. Bành! Thương! Viêm Sa song trưởng đẩy ra, cường đại chân khí hỏa khí lực đưa tay cầm trường thương quan quân đánh lui mấy bước. Người mặc áo giáp quan quân hổ khẩu đại chấn, trên tay đã rỉ ra máu tươi, đồng thời chân khí trong cơ thể kích động, bị sự đả kích không nhỏ. Ho khan một cái, quan quân ho khan mấy tiếng, khỏe miệng có ân hồng máu tươi tràn ra. Bất quá không chỗ mượn lực hai người đồng thời bay ngược. Khách khách, quan quân rơi xuống đất liên tiếp bay ngược lại giảm bất lực, dưới chân thanh chuyên ca ca địa bị đập bể. Mà Viêm Sa còn lại là khinh phiêu phiêu rơi vào nóc phòng trên. Áo bào cho theo gió bay lượn, trong mắt híp lại, hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng là lại không chút nào bị tổn thương gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên thiên kỳ ưu thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa đây là không có dẫn động thiên địa của mình, chân khí phóng ra ngoài toàn bộ trạng thái. Dùng võ phạm cấm, cỏ gian nhân mạng, tội khác khi giết một giàn mua thanh âm uy nghiêm vang lên, đồng thời một cổ thật lớn mới vừa đang trật tự hơi thở phóng lên cao, vô số kinh văn ở bạch khí trong hóa thành trong suốt liên quan, hạo hạo đãng đãng địa phong tỏa ở phương viên một dặm bên trong. Chương 58, hạo khí trường tồn. Là Hàn Dương Viêm Sa tâm thần kinh hãi, giữa thiên địa thật lớn cương nghị hơi thở dư thừa, phản phất thái sơn áp đỉnh. Phô thiên cái địa lực lượng để cho hắn phản phất rơi vào trong ao đầm, chân khí đã không thể động đậy. Bán phía dưới một tiếng mệnh lệnh lạnh như băng tiếng vang khởi. Đốc đốc. Đốt đuốc lên mũi tên phảng phất một cuộc mưa tên, đem toàn bộ khách sạn bao phủ ở. Giết. Viêm Sa trong mắt ngưng trọng giá rét, bá bắt lại ở trên sàn nhà một khối một bản, cường đại thân thể đem chừng một trượng dài một thước dài hoa lê một vũ phải phảng phất phong hỏa đổi phiên, vô số tàn ảnh xuất hiện, đem mũi tên rối rít ngăn trở. Sau đó đại chân một thoan, bành, vô số gỗ vụn phảng phất mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài. Đinh đinh, phía ngoài vài chục trượng bên ngoài người mặc áo giáp binh lính phảng phất lui về phía sau mấy bước, bất quá không có chân khí gia trì, những thứ này gỗ vụn cũng không thể đủ đột phá áo giáp phòng thủ. Hoặc khách sạn giấy lên hừng hực đại hỏa, ngọn lửa khói xanh phóng lên cao. Vành oanh Viêm Sa từ một hướng khác phá vòng vây ra, nhưng là đang ở lao ra thời điểm, lập tức có vô số mũi tên bắn tới. Viêm Sa tay vũ một bản, phảng phất man như vọt ra, cư nhiên không sợ chút nào trong người. Muốn chết cầm trong tay đỏ ngầu trường thương quan quân bành một tiếng, đem trường thương cắm vào thanh chuyên bên trong. Sau đó tay phải vừa nhấc, một thanh đen nhánh không ánh sáng, dây cộm nặng nề cổ chuyết đại cung bị đưa tới trong tay của hắn. Một chi hiện lên hàn quang, giống nhau đen nhánh hàn thiết mũi tên bị cầm ở trong tay, ba, mũi tên liên lụy đại cung. Hưu hàn thiết chú thành mũi tên hóa thành một đạo ố quang phảng phất một đạo kinh hồng, cấp tốc xuyên qua không gian. Vúng. Viêm Sa tâm huyết dũng động, trên người tóc gáy dựng lên, một cổ cường đại cảm giác nguy cơ tới người. Đem một bản vung, oeng, một bản bị mấy ngàn cân cự lực gia trì, hóa thành một đạo hoàng hắc thất luyện cùng hàn thiết mũi tên chạm vào nhau. Vô số gỗ vụn bay loạn, toàn bộ một bản nổ lên. Hàn quang loẹ loẹ mũi tên hơn thế không giảm bay vụt tới. Phúc. Viêm Sa dưới chân đạp động bộ pháp, nhưng là không có chân khí gia trì, hiệu quả hiển nhiên không có tốt như vậy. Mang theo sát khí mũi tên thẳng tắp xuyên thủng vai trái, huyết dịch nổ lên, máu tươi lâm ly. Viêm Sa không khỏi kêu lên một tiếng. Tư, mũi tên xuyên thủng Viêm Sa vai trái, sắp rơi vào mấy trượng xa trên đất, xâm nhập trên đất mấy tấc. Bắt lại tay cầm đại cung, ánh mắt lẫm liệt quan quân hét lớn một tiếng. Là một đám binh lính chỉnh tề lên tiếng. Quân sát phóng lên cao, một cổ túc mục tiêu giết hơi thở lưu chuyển. Mấy trăm binh sĩ cầm trong tay trường mâu, kết thành từng cái một tiểu trận, đánh về phía Viêm Sa. Vúng. Viêm Sa còn muốn dãy rủa phản kích, nhưng là chân khí đã bị trấn áp tại đan điền không thể động đậy. Thân thể vai trái lổ máu huyết dịch ở quần quần không ngừng chảy ra, đầu bắt đầu có chút hôn mê, căn bản không có thể phản kích bao nhiêu. Một tên tiên thiên cao thủ mắt thấy sẽ bị triều đình bắt, trong trốn võ lâm nhưng sang lập môn phái tông sư, vì vậy trở thành cấp hạ tù. Oanh oanh một đạo hắc khí xông lên trời không, hóa thành thiên thiên vạn vạn con màu đen ti mang. Những thứ này ti mang hóa thành du xả, phô thiên cái địa hướng binh lính tới. Giết, giết, giết. Oanh. Hướng tiêu hắc khí cùng quân sát đụng vào nhau, hơi thở chấn động. Bất quá chốc lát quân sát bị phá khai, hắc khí xông thẳng mà vào. Tu sĩ triều đình chuyện chờ sao can thiệp một dàn mua thanh âm uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy ở khách sạn cách đó không xa, một tên áo bào rộng lớn, thân có nho nhã khí lao giả mặt lộ tức giận địa quát lên. Can thiệp vậy thì như thế nào, một tiếng trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Vô số hắc khí đem toàn bộ bầu trời phủ kín, tối om om địa một mảnh. Một cổ bóng tối hỗn loạn tuyệt vọng hơi thở tản mắt ra. Hắc khí mắt thấy sẽ phải xông vào binh lính trong, thế tất đối với quân sĩ tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Ta không áp đang, hạo khí trường tồn. Hàn Dương thanh âm lẫm nhiên. Ồn ào, khí vận phía trên bạch quang nồng nặc. Vô số kinh văn ở chìm nổi không chừng. Bạch quang phóng lên cao, vô số kinh văn hóa thành một đạo đạo trong suốt bạch liên, xuyên qua ở trong hư không. Một cổ thật lớn cương nghị quang minh hơi thở phóng lên cao, hạo hạo đãng đãng địa hàm tiếp thiên địa. Trong lúc vô số dân nguyện hội tụ, bị chuyển hóa thành thánh hiền khí, thanh thế càng phát ra thật lớn. Vô số trong suốt trật tự chi liên cùng màu đen ti mang đụng vào nhau, từ từ, hắc khí phảng phất bị đốt đốt, hóa thành khói xanh tiêu tán. Thiên địa hắc vụ tản đi, chẳng qua là mới vừa người xuất thủ đã không một tiếng động. Gì, người đâu? Chạy. Ở khách sạn phương hướng, Viêm Sa không biết lúc nào đã biến mất mất tích. Thái thú, Viêm Sa chạy trốn. Một tên người mặc áo giáp, thân hình cao lớn binh sĩ tiến lên đối với áo lam trung niên nam tử bẩm báo. Tên này áo lam trung niên nam tử rõ ràng là dung quận của trưởng. Lão sư người mặc áo lam trực chế, đầu đội tiểu quan nam tử xoay người nhìn về Hàn Dương. Thôi, nghĩ đến là mới vừa tu sĩ ra tay. Quỷ mị võng lượng ra không có, chẳng lẽ là loạn thế đến gần sao? Hàn Dương chân mày vi túc, thanh âm giản mua thở dài nói. Thanh Ngọc quận bên trong thành. Phan Hạo trong mắt sâu u trầm ngưng, mới vừa tu sĩ cư nhiên cũng không dám cùng vị kia Hàn Dương lão giả cứng rắn đụng, thánh hiền lực quả thật rất cao. Thiếu gia, Lưu lão gia tới chơi. Một tiếng thanh thúy huyền chuyển thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Cái này hiển nhiên là thanh âm của Tiểu Đào. Ừ, tiền tính dâng trà. Phan Hạo phục hồi tinh thần lại, háng giọng nói. Nghĩ đến vị này Lưu lão gia đã không thể chờ đợi đi, nhưng là lớn như vậy tội nghiệp muốn tiêu trừ lại há là đơn giản như vậy. Lưu lão gia, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Phan Hạo từ đại môn đi ra, lúc này Lưu Vĩnh đang cầm lên chén trà bằng sứ xanh, đang châm trước tiểu uống. Nhìn thấy Phan Hạo đi vào, vội vàng đặt chén trà xuống hướng về phía Phan Hạo chắp tay nói: "Phan công tử, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ a. Tới, đây là ngày đó thủy tinh cầu, cộng thêm bên ngoài đưa một điểm nhỏ tâm ý, hy vọng Phan công tử có thể nhận lấy." Lưu Vĩnh lấy ra ngày đó cùng Phan Hạo cùng nhau cạnh tranh thủy tinh, thành khẩn nói. Lưu Vĩnh lúc này cũng buông xuống thanh ngọc nhà giàu nhất dáng vẻ, thành tâm thành ý địa cảm tạ Phan Hạo. Lưu lão gia không cần như thế, Phan mỗ còn không vì cái này chính là thủy tinh, mà dừng tay cứu người bất quá bệnh này ta chỉ có thể đủ trị gốc, muốn trị cây, còn là không thể ra sức a. Phan Hạo khoát tay áo một cái, đi tới một tòa trước cái ghế ngồi xuống. Không biết, nhưng có biện pháp gì? Lưu Vĩnh vừa nghe trong lòng đại trật, vội vàng hỏi. Có, ở trên người Lưu lão gia Phan Hạo trong mắt vừa nhấc, thanh âm thanh lãng. Cái gì? Làm sao sẽ? Lưu Vĩnh trong lòng nghi ngờ không hiểu, hỏi ra thanh tới. Lưu lão gia, nửa năm trước nhà của ngươi liền bắt đầu không thuận đi. Phan Hạo cầm lên một chén trà xanh, nhẹ nhàng lay động phía trên chìm nổi bích lục lá trà, một cổ lá trà mùi thơm ngát ở bay lên.